Chương 194. Mắng sớm rồi. Chương 194. Mắng sớm rồi. Phốc suy. Bên cạnh đại hán còn có mấy người đồng hành, một nữ hai nam. Câu nói của Lâm Dương vừa dứt, trực tiếp khiến nữ tử thắt bím tóc đuôi ngựa cao, lộ ra eo thon nở nụ cười. Lang ca, tiểu tử này xem ra không nhận tình người nha. Hai nam tử trẻ tuổi khác cũng nén cười đại hán được gọi là Lang ca sắc mặt hơi khó coi, không thèm để ý đến ba người. Xông về phía Lâm Dương đi tới, ba người phía sau cũng đi theo đầy hứng thú nhìn chằm chằm Lâm Dương. Lâm Dương cũng nghe thấy lời của nữ tử. Có ý gì? Không phải là tìm phiền phức sao? Lang ca đi lên, lạnh mặt, tiểu tử ngươi không biết tốt xấu, xem ngươi hẳn là từ chỗ nhỏ đến mở mang kiến thức đi. Cầm lấy cái này, vừa vặn ta còn dư lại mười mấy ngày, đỡ cho ngươi lại phải tốn tiên thạch đi mua. Lang ca trong tay lấy ra một cái lệnh bài bằng đá, đập vào trong tay Lâm Dương rồi xoay người đi ra ngoài thành. Hai nam một nữ cũng cuối cùng nhìn Lâm Dương một cái, không nói gì đi theo. Lâm Dương còn có thể nghe thấy bọn họ rời đi tiếng nói chuyện. Lang ca, ngươi xác định lần này con hồ ly ba đuôi sẽ xuất hiện sao? Yên tâm đi, đã có mấy đội lính đánh thuê đều nhận được tin tức rồi, lần này nhất định có thể nhìn thấy hồ ly ba đuôi, chúng ta cũng đi sớm một chút, đừng để người khác cướp trước. Hắc hắc, hồ ly ba đuôi nha. Nếu bị chúng ta bắt được, đủ cho chúng ta nghỉ ngơi mấy năm rồi. Lâm Dương đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của mấy người, lại nhìn lệnh bài trong tay mình có chút không hiểu. Tùy tiện kéo một người hỏi thăm một phen. Lúc này mới hiểu rõ, thì ra thành trì trước mắt này không phải là tùy tiện có thể đi vào. Thành này tên là Man Hạ Thành. Là thành trì gần với Trung Man Sơn mạch nhất của Đại Chu Hoàng Triều, đồng thời ở toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều đều là một trong những thành lớn. Ở trong thành không có nhà ở, động phủ người đến từ bên ngoài, cần nộp một số tiên thạch, đổi lấy tư cách dừng chân. Lệnh bài trong tay Lâm Dương chính là tư cách dừng chân, bên trên sẽ ghi lại ngươi có thể dừng chân trong thành bao lâu. Đã biết những điều này, Lâm Dương không khỏi vỗ trán. Mắng sai người rồi. Tiểu sư a, ta nói này, tiên giới vẫn là người tốt nhiều nha, sau này đừng có võ đoán như vậy nữa. Lâm Dương nhớ tới câu nói vừa rồi chính là hối hận không thôi, quay đầu liền nghiêm khắc răn dạy tiểu sư một trận, sau đó tiếp tục đi về phía trong thành. Tiểu sư đi theo bên cạnh chân Lâm Dương nghiêng đầu không thôi. Là ta sao? Ta đều không có nói chuyện nha. Lâm Dương ở cửa thành xuất trình lệnh bài, cũng không bị làm khó dễ gì. Hắn còn tiện tay, tuy tiện nạp tiền một vài ngàn năm quyền hạn dừng chân. Thật náo nhiệt nha. Tiểu sư, vẫn là chỗ của nhân tộc chúng ta tốt, đâu giống các ngươi ở trong núi, lạnh lẽo tiêu điều. Vâng. Ngươi nói đúng, ngươi nói gì cũng đúng. Đi, đi tìm một chỗ trước ăn một bữa no nê. Ta mời. Vâng vâng. Cái này tốt. Thôn Dương yêu hoàng cũng muốn nếm thử thức ăn của loài người. Trước kia Lâm Dương nướng thịt thỉnh thoảng cũng sẽ chia cho hắn một ít, cái mùi vị kia, quả thật so với mình trực tiếp nuốt vào muốn mỹ vị hơn nhiều. Hơn nữa theo cảnh giới càng cao, hắn cũng không ăn gì mấy đường phố thành trì tiên giới và Hồng Vũ đại lục khác biệt vẫn là rất lớn. Mây bao sương phủ, lầu cắt treo cao, các loại kiến trúc kỳ hình quái trạng nổi lên nổi xuống đầu đường, còn có một số trận pháp truyền tống thủ vệ đứng sướng sướng, thỉnh thoảng liền có người đi vào, hoặc là có người từ trong đi ra, đây hẳn là giữa các nơi trong thành truyền tống. Man Hạ Thành là một thành lớn, chiếm diện tích rộng lớn vô cùng, trong thành lại cấm bay. Những trận pháp truyền tống này có thể khiến người ta nhanh hơn đạt đến các nơi khu vực đường phố. Vị đạo hữu này, xin hỏi Man Hạ Thành này quán cơm hoặc tiểu lâu nào nổi danh nhất? Lâm Dương gọi một vị tu sĩ lại, lễ phép hỏi. Nam tử bị gọi dừng bước, sau đó đánh giá Lâm Dương từ trên xuống dưới, đáy mắt lộ ra vẻ khinh thường. Sau đó nhìn thấy đại hoàng cầu bên cạnh chân Lâm Dương, trực tiếp cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, trực tiếp liền muốn xoay người rời đi. Thật không có lễ phép. Lâm Dương lắc đầu. Vâng. Tiểu sư cũng không vừa lòng mà kêu một tiếng, đồng thời, nam tử mang theo vẻ khinh thường rời đi kia lại đột nhiên dừng lại. Trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ mặt kinh hoàng. Hắn nhìn thấy trước mắt mình đột nhiên đứng một con sư tử cao lớn mấy chục trượng. Sư tử hơi cong đầu, sư tử to lớn, mạnh mẽ gầm lên một tiếng, tiếng gầm ra hóa thành cuồng phong thổi quét nam tử. Nam tử ở trong cuồng phong kinh hoàng kêu to, miệng sư tử há to, giống như muốn nuốt chửng hắn vào. "Đừng mà, đừng ăn ta, đừng ăn ta, cứu mạng a." Người đến người đi, phố xá náo nhiệt. Người ta nhao nhao dừng bước, chỉ cho nam tử đứng ở trung tâm đường phố gào thét, bò lung tung trên mặt đất. Nam tử lúc này mới phát hiện, trước mặt căn bản không có con sư tử lớn nào. Thế nhưng loại cảm giác chân thật làm sao có thể là giả được. Ngẩng đầu nhìn về phía người qua đường vây quanh mình, sắc mặt nam tử khó coi đến cực điểm, đang muốn đứng dậy rời đi, lại cảm thấy phía dưới một trận lạnh bớt. Thì ra là bị dọa sợ tè ra quần. Ha 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 ha. Đường đường kim tiên vậy mà lại tè ra quần, thật là trò cười. Đừng cười, đừng nhìn, tránh ra, cút. Một bên khác, Lâm Dương mang theo đại hoàng cầu từ trong một trận pháp truyền tống đi ra. Mà từ trong trận pháp truyền tống đi ra, trước mặt chính là một cái sân. Ngẩng đầu nhìn lại, còn có thể nhìn thấy trên sân có tòa tòa lầu các đang trôi nổi trong mây. Trên cửa viện uy nghiêm có ba chữ lớn, Kỳ Yên Các. Lâm Dương hỏi thăm nơi này chính là hương vị tốt nhất Man Hạ Thành, ở các nơi Đại Chu Hoàng Triều đều có phân các. Chính là nơi này rồi, ta đã ngửi thấy mùi vị rồi. Lâm Dương mang theo đại hoàng cầu liền đi vào trong. Chỗ cửa viện có tiểu tư đứng. Nhìn thấy Lâm Dương đi tới, vội vàng tiến lên nên đón. Đạo hữu mấy vị? Ừm, hai vị. Tiểu tư nhìn đại hoàng cầu bên cạnh chân Lâm Dương một chút, sau đó gật đầu, được rồi, hai vị mời vào. Trong đó một tiểu tư nhiệt tình nên đón Lâm Dương và tiểu sư đi vào trong. Trên đường còn gặp những thực khách khác, đa phần đều sẽ tò mò nhìn người và chó này vài lần, bất quá cũng không nói gì thêm, đi qua mấy cái sân nhỏ, mấy người đi vào một cái đại sảnh. Trong sảnh bày ra mười mấy cái bàn vuông, hầu như đều ngồi đầy người. Tiểu tư đem một người và chó dẫn đến trước một cái bàn trống ở góc. Đạo hữu, muốn ăn gì, ngài có thể xem trước. Tiểu tư lấy ra một cái ngọc giản cười đưa ra. Lâm Dương không lập tức tiếp nhận ngọc giản, nhìn nhìn xung quanh đầy bóng người, nhíu mày. Các ngươi ở đây có nhã gian không? Tiểu tư nghe vậy hơi sững sờ, bất quá vẫn là lập tức trả lời, đạo hữu, nhã gian có, nhưng muốn vào nhã gian ít nhất cũng cần nộp 1 vạn tiên thạch trước, thức ăn còn cần tính riêng. Có là được, đi nhã gian tốt nhất. Cái này, tiểu tư hơi do dự. Lâm Dương quăng ra một cái nhẫn. Tiểu tư tiếp nhận sau đó, thần thức vừa dò xét, hai mắt không khỏi trừng lớn, sau đó trên mặt tươi cười biến thành càng thêm nhiệt tình, đạo hưu mau theo bên này mời. Đồng thời còn âm thầm hướng chỗ nào đó truyền âm. Lâm Dương gật đầu, đi theo tiểu tư xuyên qua đại sảnh, lại đi về phía trong hơn. Cảnh tượng này hấp dẫn ánh mắt của những thực khách khác trong đại sảnh. Tiểu sư bị những ánh mắt kia chú ý, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực lên. Mặc dù là dáng vẻ đại hoàng cẩu, nhưng lại khiến người ta không nhịn được dùng khí vũ hiên ngang để hình dung tư thái của hắn lúc này. Chương 195, canh quả tim sư tử. Chương 195, canh quả tim sư tử. Lần này, mấy người từ một căn phòng nhỏ đi vào, xuyên qua một tòa trận pháp, xuất hiện trong một gác mái lơ lửng giữa không trung. Ngẩng đầu là có thể nhìn ra xa qua cửa sổ, lại không hề có bất kỳ tiếng ồn nào quấy rầy. Lâm Dương lúc này mới gật đầu, sau đó ngồi xuống, đại hoàng cẩu cũng nhảy lên một chiếc ghế gỗ, hai móng trước đặt trên bàn. Vừa nhìn đã tưởng là một người thân hình nhỏ bé ngồi ở đó. Nhìn tiểu tư ngẩn người ra. Lúc này, một cánh cửa bên cạnh mở ra, một nữ tử đi vào. Mặc cung trang màu vàng nhạt, bên hai rủ xuống tua rua. Gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười khiến người ta say mê bước vào. Chấp sự đại nhân. Tiểu tư thấy nữ tử cung trang đội vàng hành lễ. Lâm Dương cũng tò mò nhìn nữ tử. Đã gặp đạo hữu, người dưới không hiểu chuyện, sợ chậm trễ quý khách, tiểu nữ là chấp sự của Kỳ Yên Các, ngài có thể gọi ta là Đường Vân. Đường Vân vừa nói, tiểu tư đã lặng lẽ lui ra. Lâm Dương cũng không có ý kiến, chủ yếu là gọi món, ai đến cũng như nhau. Thấy Đường Vân lại muốn đưa ngọc giản cho hắn, hắn trực tiếp xua tay. Không cần phiền phức, các ngươi có món ăn đặc biệt nào, cứ làm lên là được. Lại thêm một vỏ rượu ngon. Đường Vân vẫn cười, vâng, vậy xin đạo hữu đợi một lát. Nói xong cũng không rời đi, vươn tay vẫy một cái, trong tay liền xuất hiện một cái khay. Bên trên đặt một vỏ rượu, hai ly rượu. Đường Vân tiến lên, đứng bên cạnh Lâm Dương, túi người xuống đặt ly trước mặt hai người một chó. Sau đó lại động tác thành thạo rót rượu vào hai ly. Lâm Dương cứ yên lặng nhìn động tác của Đường Vân. Bên mũi còn có thể ngửi thấy mùi thơm đặc biệt từ trên người Đường Vân truyền đến. Đạo hữu nếm thử, rượu này tên là Thiêu Yên Bạch, là rượu ngon nhất của Kỳ Yên Các chúng ta, không biết có lọt vào mắt đạo hữu không. Rót xong rượu, Đường Vân hai tay đặt trước người, đứng sang một bên. Lâm Dương vươn tay cầm lên, trước đưa đến trước mũi xoay xoay. Ừ, người có vẻ không tồi. Đánh giá một câu, sau đó mới nhấp một ngụm. Trong nháy mắt hương rượu lan tỏa giữa môi răng, còn xen lẫn một loại mùi khói đặc biệt, không nồng, ngược lại còn mang đến cho rượu một chút ấm áp đặc biệt, giống như đang ngồi bên lò sưởi vậy. Lâm Dương khẽ gật đầu. Một bên tiểu sư bắt trước, nhấc móng lên, dùng tiên lực gắn ly rượu lên móng, cũng đặt trước mũi dài xoay xoay, sau đó gật đầu. Gâu, gâu, rồi thè lưỡi liếm một ngụm rượu. Gâu gâu. Động tác vừa quái dị vừa buồn cười. Nhìn Đường Vân muốn cười lại không dám cười, sợ bất lịch sự. Lâm Dương thì không hề kiêng nể. Nhìn dáng vẻ của ngươi kìa, thứ tốt này, ngươi là một con sư tử còn chưa được uống nhỉ. Gâu gâu. Tiểu sư không dám phản bác, nhưng phải thừa nhận, đồ vật kỳ quái của nhân tộc quả thực nhiều. Đường Vân thì ngẩn người ra, đây không phải chỉ là một con chó sao? Đầu ra sư tử. Cảnh giới của nàng không đủ, không nhìn ra chân thân của tiểu sư. Thấy Lâm Dương uống cũng coi là hài lòng, Đường Vân vỗ tay. Sau đó, cánh cửa mà Đường Vân đã đi ra trước đó lại mở ra. Trong đó một hàng nữ tử hiểu điệu bước vào theo nhịp điệu. Ồ, còn có tiết mục. Lâm Dương ngẩng đầu nhìn. Vâng, đạo hữu, đây là độc quyền của Nhã Gian Thiên Tự. Đường Vân giải thích. Ừ, rất chu đáo, ta thích. Gâu gâu, đại hoàng cẩu cũng liếm rượu, nhìn các nữ tử trước mặt bắt đầu múa theo tiếng nhạc, đây mới là cuộc sống. Vừa mới đi theo Lâm Dương, nó luôn nơm nớp lo sợ, sợ lúc nào đó bị giết tan thịt. Bây giờ nó trực tiếp buông thả, thậm chí còn có chút hưởng thụ cuộc sống như vậy. Vậy vất vả tu luyện nâng cao thực lực là vì cái gì? Chẳng phải là để sống thoải mái tự tại một chút sao? Nếu sống 1 vạn năm, thì tu luyện 1 vạn năm. Vậy thọ nguyên 1 vạn năm này còn có ý nghĩa gì? Trong lúc vô tình, tâm cảnh của tiểu sư lặng lẽ phát sinh thay đổi. Chờ đợi trong điệu múa mãn nhãn giải thích. Theo làn hương thơm trước tiên xông vào phòng, một đám tiểu tư bưng đủ loại món ăn đặc biệt của Kỳ Yên Các đi vào. Đạo hữu, đây là thanh trưng độn địa dương, vân gian long hổ hội, bản sơn hùng trường độn, bạo sao hổ biên, canh quả tim sư tử. Từng món ăn được đặt lên bàn, Đường Vân cũng đồng thời ở một bên giới thiệu với Lâm Dương. Chỉ là nghe đến tên một món ăn, tiểu sư không khỏi thân thể run rẩy. Lâm Dương xua tay, không cần giới thiệu nữa, các ngươi đều lui ra đi. Đường Vân ra hiệu, những người khác đều đi ra khỏi gác mái. Lâm Dương vươn tay cầm lấy đũa, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Đường Vân còn đang đứng ở bên, ngươi còn có chuyện gì? A, ồ, vậy tiểu nữ cáo lui. Đường Vân mỉm cười không người bái một cái, sau đó đi ra khỏi gác mái. Trong mắt lại mang theo một chút bất ngờ. Loại khách nhân của Nhã Gian Thiên Tự này thường là do những chấp sự như bọn họ tiếp đãi. Những chấp sự như bọn họ có một đặc điểm là, ngoài thực lực đạt tiêu chuẩn ra, ai nấy đều có vẻ ngoài xuất chúng. Thông thường những khách nhân không mang theo nữ bạn đồng hành sẽ mời bọn họ ngồi xuống. Bọn họ phải cùng ăn cơm, cùng uống rượu, đôi khi cũng không thể tránh khỏi bị chiếm chút tiện nghi. Việc này đã gần như hình thành một loại quy tắc ngầm của Nhã Gian Thiên Tự Kỳ Yên Các. Nàng trở thành chấp sự cũng đã được một thời gian, tiếp đãi hàng trăm lần quý khách. Giống như Lâm Dương như thế này, toàn bộ quá trình không để nàng ngồi xuống, thậm chí còn đuổi nàng ra thì thật sự chưa từng thấy. Thật hy vọng mỗi vị khách đều là Lâm Dương như thế này, Đường Vân thầm thở dài. Mà lúc này trong nhã gian, chỉ còn lại một người một chó. Hiện trường trong nháy mắt liền biến đổi. Do Lâm Dương bắt đầu ăn như sói đói, ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Dưới sự ảnh hưởng của Lâm Dương, tiểu sư cũng không khách khí. Chỉ là nó đặc biệt tránh một trong những món ăn đó, toàn bộ quá trình không hề động đậy một chút nào. Một người một chó như gió cuốn mây tan, rất nhanh đã quét sạch những thứ trên bàn. Không tồi không tồi, so với ta tự làm còn ngon hơn một chút, đặc biệt là món vân gian long hổ hội. Món vân gian long hổ hội này hắn không ăn ra được là cái gì, làm như thế nào. Nhưng hắn có thể khẳng định đây là thứ hắn lớn như vậy ăn ngon nhất, cộng thêm ở thế giới kia. Món ăn này có thể xếp hạng nhất. Go go. Tiểu sư cũng bỏ một phiếu cho món ăn đó. Không được, món ăn này ta phải học. Nếu không sau này muốn ăn làm sao bây giờ? Go go. Tiểu sư liếm một ngụm rượu, sau đó vung móng. Cái gì? Bắt đầu bếp trưởng đi. Việc này ngược lại cũng tiện, nhưng tự mình học không phải càng thú vị sao? Lâm Dương mỉm cười. Sau đó búng tay một cái, tiểu đường. Đạo hữu có gì phân phó? Đường Vân rất nhanh đẩy cửa đi vào. Cái kia, món ăn này là do ai làm, có thể giới thiệu một chút không? Chương 196. Bảy đoá khói kỳ diệu. Chương 196. Bảy đoá khói kỳ diệu. Nhưng món ăn này có vấn đề gì sao? Đường Vân vừa nghe Lâm Dương hỏi vậy, phản ứng đầu tiên là Lâm Dương không hài lòng với món ăn. Không phải vậy đâu, ta rất hứng thú với món này, muốn gặp người đã làm ra nó. Lâm Dương cười nói. Đường Vân nghe Lâm Dương nói vậy mới yên tâm. Vậy thì, ta đi mời một chút. Đường Vân nói xong liền tự mình ra ngoài. Trong kỳ yên các, người nấu ăn được gọi là trưởng yên, địa vị cao hơn cả chấp sự bình thường. Cho nên, nếu khách muốn gặp trưởng yên, cần chấp sự tự mình đi mời. Không thể nào chỉ dùng một tiếng truyền âm mà gọi người ta đến được. Không đợi bao lâu Đường Vân đã quay lại đẩy cửa ra, trước tiên nhường một chỗ, để một người đàn ông có thân hình hơi mập mạp đi vào. Đạo hữu, đây chính là trưởng yên của món vân gian long hổ hội, Mã lão. Lâm Dương vừa thấy, không khỏi bật cười. Nhớ đến Vương Tân. Chẳng lẽ những người giỏi về phương pháp nấu nướng đều có dáng người và diện mạo như vậy? Người được gọi là Mã lão, trưởng yên của kỳ yên các, bước vào, bước chân vững vàng. Không kiêu ngạo, không hèn mọn, chắp tay. Chào đạo hữu, những món ăn này có hợp khẩu vị không? Người có thể vào nhã gian thiên tự hào này, đều là khách hàng lớn của kỳ yên các. Dù thân phận của mình không thấp, nhưng cũng không bày ra vẻ mặt kiêu ngạo. Ừ, cũng không tệ, đặc biệt là món vân gian long hổ hội này, rất tuyệt vời, không biết món này có gì đặc biệt. Món này là món ăn đặc trưng của kỳ yên các chúng ta, khác với phương pháp nấu ăn thông thường, là sự kết hợp tinh hoa của chim vân gian, giao long ngàn năm, hổ yêu phiên sơn, dùng bảo vật bí mật của kỳ yên các, bảy đoá khói kỳ diệu sinh ra giữa trời đất, cùng với bí thuật không truyền của kỳ yên các để hun nấu, một món ăn cần 21 ngày mới hoàn thành. Nói đến món ăn này, trong mắt Mã lão lộ ra vẻ đắc ý vớt tròm râu cằm, thao thao bất tuyệt. Ồ, một món ăn lại cần 21 ngày, thảo nào hương vị lại tuyệt vời đến vậy. Lâm Dương bừng tỉnh, hơn nữa chim vân gian, giao long ngàn năm và hổ yêu phiên sơn, hắn đều đã từng nghe nói ở trong Man Sơn Mạch, hắn cũng đã tự mình nướng qua, thịt quả thực rất ngon. Nhưng để làm thành món vân gian long hổ hội này, hắn lại không ăn ra. Hơn nữa hương vị lại tăng lên không biết bao nhiêu lần. Chính là dùng thứ gì đó là bảy đoá khói kỳ diệu sinh ra giữa trời đất để hun nấu, hắn lại không biết. Lại hỏi, bảy đoá khói kỳ diệu này là vật gì? Nghe Lâm Dương hỏi, trong mắt Mã Lao có chút nghi hoặc. Chuyện này, trong Đại Chu hoàng triều không ai là không biết. Vị khách quý có thể ngồi trong nhã gian thiên tự hào của Kỳ Yên Các trước mặt lại không biết. Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng Mã Lao vẫn lên tiếng giải thích, bảy đoá khói kỳ diệu này là căn bản lập các, là bảo vật trấn các của Kỳ Yên Các chúng ta. Không cần lượm mà thành khói, là dị bảo do trời đất tự nhiên sinh ra. Toàn bộ tiên giới chỉ có bảy đoá, do tổ sư sáng lập Kỳ Yên Các chúng ta có được. Bảy đoá khói kỳ diệu tuy quý giá, nhưng tổ sư phát hiện nó không thể dùng để tu luyện hay chiến đấu, sau nhiều lần xác minh, phát hiện dùng để hun nấu nguyên liệu lại có hiệu quả kỳ diệu, chính vì vậy mà có Kỳ Yên Các. Ngoài món vân gian long hổ hội, còn có một số món ăn đặc trưng khác đều được chế biến dưới sự hun nấu của khói kỳ diệu. Thú vị, thú vị, thật ra ta tìm Mã lão đến còn có một việc nhỏ. Món vân gian long hổ hội này ta rất thích ăn, có ý muốn học hỏi. Lâm Dương nói đến đây, nói ra ý nghĩ của mình. Nghe Lâm Dương vốn có ý định như vậy, Đường Vân và Mã lão đều biến sắc mặt. Đạo hữu, việc này e rằng không được, bảy đoá khói kỳ diệu liên quan đến căn cơ của Kỳ Yên Các chúng ta, không thể dễ dàng cho người khác xem. Nếu không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo tử. Nói xong, Mã lão liền chuẩn bị rời đi. Ta thêm tiên thạch. Lâm Dương lên tiếng níu kéo. Đây không phải là chuyện tiên thạch, đạo hữu đừng nói nữa. Mã lão vẫn từ chối thẳng thừng. Không phải chuyện tiên thạch. Vậy nếu là cái này thì sao? Lâm Dương vừa nói, giơ một tay lên, trên lòng bàn tay hiện ra vài đoá khói đủ màu sắc lấp lánh. Mã lão quay người, vừa nhìn thấy vài đoá khói đó, mấy bước đã đi trở lại. Một khuôn mặt áp sát, trong mắt trợ to. Đây, đây là khói kỳ diệu. Sao ngươi có thể có cái này? Không thể nào, điều này không thể nào. Mã lão lắc đầu, không dám tin. Bọn họ đã sớm xác nhận, toàn bộ tiên giới này chỉ có Kỳ Yên Các của bọn họ có bảy đoá khói kỳ diệu chủ thể. Hơn nữa còn theo sự sử dụng của bọn họ mà tiêu hao, không thể tái tạo. Nhưng người trước mặt lại tùy tiện lấy ra vài đoá, hơn nữa nhìn qua mỗi đoá đều có trạng thái vượt xa so với đoá chủ thể hiện tại trong các của bọn họ. Đường Vân lúc này cũng che miệng há hốc. Thật sự là khói kỳ diệu. Mặc dù nàng chưa từng nhìn thấy bản thể, nhưng đã nhìn thấy tàn dư của khói kỳ diệu. Xa xa không bằng bất kỳ đoá nào trong tay Lâm Dương. Bây giờ có thể thương lượng được rồi chứ? Lâm Dương thu hồi khói kỳ diệu, mặt mày tươi cười nói. Trước đó hắn không biết khói kỳ diệu là thứ gì, nhưng Mã lão vừa miêu tả, hắn liền tìm một chút. Trong tinh không thức hải của hắn thật sự có, cũng là loại vô cùng vô tận. Cho nên liền tùy tiện lấy ra vài đoá để trao đổi bí thuật tích lũy lưu truyền của tổ tiên Kỳ Yên Các. Mã lão dần dần bình ổn tâm tình của mình. Việc này, ta không quyết định được. Trầm mặc một lát, Mã lão mới mở miệng, cần phải báo lên các chủ. Tự nhiên, ta đợi. Lâm Dương nâng ly rượu nói. Mã lão nhìn Lâm Dương một cái, lúc này mới nhìn thẳng người trước mặt. Mới phát hiện, người này không có tu vi, bên cạnh còn ngồi một con chó vàng to lớn, bình thường vô vị. Lúc này lại tùy tiện lấy ra thứ được Kỳ Yên Các coi là bảo vật trấn các là khói kỳ diệu, đột nhiên trong mắt hắn trở nên thần bí khó lường. Vậy đạo hữu cứ chờ một lát. Lần này, Mã Lao chắp tay, còn hơi cúi đầu. Thân hình chập chờn, trực tiếp đi tìm các chủ. Go go. Chó vàng to lớn đột nhiên sủa hai tiếng về phía sau lưng Lâm Dương. Yêu hoàng, chết tiệt. Một câu mắng chửi giận dữ vang lên trong nhà gian. Trong hư không sau lưng Lâm Dương đột nhiên rơi xuống một bóng người. Một người đàn ông tóc dài xõa tung, thân hình cao lớn ngã xuống đất. Tuy nhiên, lúc này khóe miệng hắn lại tràn ra máu tươi, khí tức rối loạn, đã bị thương nặng ánh mắt hắn mang theo vẻ kinh nộ nhìn chằm chằm con chó vàng to lớn. Chó vàng to lớn thì lạnh lùng liếc nhìn hắn. Lại còn có loại ngu xuẩn này, tập kích vị yêu nghiệt này. Sống không tốt sao? Nó muốn thể hiện một chút, cho nên mới ra tay, nếu không người đàn ông này trong khoảnh khắc tiếp theo sẽ biến thành một trận gió giữa trời đất. Lâm Dương thản nhiên uống rượu, thân hình đang ngồi hơi ngả ra sau. Người là ai? Chúng ta có thủ án gì sao? Hắn lúc này tuy không mở thần thức, nhưng ở thế giới này hắn không bị tổn thương. Nhìn thấy tình hình hiện tại, hắn cũng đoán ra người này vừa rồi muốn ra tay với hắn, bị tiểu sư tử làm tàn phế. Lâm Dương hỏi, người đàn ông không trả lời. Vì hắn nổ ra một ngụm máu. Lâm Dương nhíu mày. Sư Minh. Lại có một âm thanh vang lên, là Mã Lao dẫn theo các chủ Kỳ Yên Các đã đến. Là các chủ chân chính, không phải các chủ phân các Man Hạ Thành. Hai người vừa đến nha gian, liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Các chủ Kỳ Yên Các nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất, kinh ngạc kêu lên. Chương 197. Con chó ở cảnh giới tiên hoàng. Chương 197. Con chó ở cảnh giới tiên hoàng. Lâm Dương nhìn về phía các chủ Kỳ Yên, vẻ mặt bình tĩnh mà lại mang theo vài phần áp bức. Đây là sư huynh của ngươi, không ngờ kẻ tập kích mình lại là người của Kỳ Yên Các, hơn nữa còn là sư huynh của các chủ Kỳ Yên. Bọn họ đã đánh chủ ý lên mấy đóa Kỳ Yên kia sao? Nếu như vậy, Kỳ Yên Các hôm nay e là có một kiếp nạn. Vị đạo hữu chớ hiểu lầm. Thấy sắc mặt Lâm Dương có vẻ khác lạ, các chủ Kỳ Yên vội vàng tiến lên. Người này quả thật là sư huynh của ta, nhưng đã bị trục xuất khỏi Kỳ Yên Các từ trăm năm trước rồi. Câm miệng, Tiến Hoa. Ta không phải bị ngươi trục xuất, là tự ta phản ra khỏi Kỳ Yên Các. Nếu không phải sư tôn thiên vị, vị trí các chủ Kỳ Yên đều là của ta, đều nên là của ta. Các chủ Kỳ Yên Yến Hoa còn đang giải thích, đã bị nam tử đang khoanh chân dưới đất muốn điều tức quát lớn ngắt lời. Yến Hoa nhìn nam tử kia với vẻ mặt có chút điên cuồng, thất vọng lắc đầu, "Sư huynh, đến nay huynh vẫn không hiểu vì sao sư tôn lại chuyển cho ta, chứ không phải huynh. Ta chính là không hiểu, thiên phú khống chế Kỳ Yên của ta còn cao hơn ngươi, ngay cả tu vi thực lực cũng vượt xa ngươi. Vị các chủ này nên là của ta." Nam tử đã đỏ cả hai mắt. "Sư huynh, bất kể giữa chúng ta có ân oán gì, huynh cũng không nên ra tay với khách nhân của Kỳ Yên Các, huynh làm như vậy, càng không xứng làm các chủ của Kỳ Yên Các." "Hừ, hôm nay ta vốn là đến tìm ngươi, hiện tại ta đã là tiên hoàng. Hôm nay là đến đưa ngươi đi gặp sư tôn, không ngờ lại để ta gặp được Kỳ Yên. Kỳ Yên trong các có những lão giả nào nhìn chằm chằm, nếu để ta có được, ngày sau ta tự mình có thể sáng lập một Kỳ Yên Các." "Ha ha ha." Tiếng cười điên cuồng vang vọng. Nam tử dường như quên mất điều gì đó, say sưa nghĩ đến cảnh mình có được Kỳ Yên, tự mình sáng lập một Kỳ Yên Các. "Khụ khụ, cho nên ngươi cảm thấy ta dễ bắt nạt hơn." Lâm Dương lúc này mới lên tiếng. Giọng nói của Lâm Dương vang lên, mới kéo nam tử về với hiện thực. Nhìn Lâm Dương, lại nhìn qua con chó lông vàng một cái, trong mắt dần dần trở nên lãnh đạm. Dừng lại việc điều tức hồi phục. "Đúng vậy, Kỳ Yên lại làm sao có thể là người bình thường có được? Là ta đã nhìn lầm, là ta lại thua rồi." Nam tử từ lúc bị một con chó trọng thương đã hiểu rõ. Thanh niên thoạt nhìn bình thường trước mắt này, tuyệt đối là một vị đại năng ít nhất có thể tùy tiện xóa sổ hắn. Nhưng trong mắt hắn ngoài sự kinh nộ ban đầu, không có sợ hãi, chỉ có đáy mắt là sự không cam lòng sâu sắc, đời này hắn đều không cam lòng. Vì vị trí các chủ, vì khống chế Kỳ Yên, trở thành người đứng đầu con đường nấu ăn của thiên giới. Chỉ có một mình hắn biết hắn đã nỗ lực bao nhiêu, hắn đã chịu khổ bao nhiêu. Lâm Dương thấy vẻ mặt của người này dường như đã đoán trước được điều gì, cũng không nói gì nữa, cũng không làm gì nhiều. Mỗi người có một số phận riêng. Trong kịch bản của mình là nhân vật chính. Nhưng vào khoảnh khắc hắn ra tay với mình, kịch bản của hắn nên kết thúc rồi. "Sư." Tiến Hoa nhìn nam tử đang khoanh chân dưới đất đã tản đi khí tức sinh mệnh, muốn nói lại thôi. "Vị tiền bối." Tiến Hoa hướng về phía Lâm Dương chắp tay. Trước đó nghe Mã Lao nói, hắn đã phán đoán đây hẳn là một cường giả, có thể là tiên vương, thậm chí là tiên hoàng. Bây giờ hắn đã xác định đây chính là một tiên hoàng cường giả, hơn nữa còn bị một vị tiên hoàng khác tập kích, vẫn một chiêu trọng thương hắn. Tiên hoàng tại Đại Chu hoàng triều đã là nhóm người đứng đầu, bản thân hắn là tiên vương đỉnh phong, nhưng trong các vẫn có tiên hoàng tồn tại đều là những người hắn cần phải cung kính. Cho nên lúc này thái độ và xưng hô của hắn đều đã thay đổi. Lâm Dương phất tay, "Ngươi cứ đi xử lý việc này đi, trước tiên tìm một chỗ ở cho ta là được." "Vâng, đa tạ tiền bối." Đưa tiền bối đến linh viên bên hồ. "Vâng, các chủ." Mã Lao đáp lời, trên mặt mang theo vài phần mồ hôi lạnh. Vừa rồi hình như mình đã làm khó dễ với tiên hoàng cường giả rồi. "Có sao?" "Chắc là không có đâu." Tiền bối, xin mời đi theo ta." Mã Lao đưa tay dẫn đường cho Lâm Dương, tươi cười rạng rỡ. Lâm Dương không khỏi mỉm cười, gật đầu đi theo ra ngoài. "Ta nói Mã Lao, ngươi đừng căng thẳng như vậy, sau này ta còn muốn học nấu ăn với ngươi nữa." "Không dám không dám, chuyện vừa rồi tiền bối." Tiếng nói chuyện dần dần xa. Trong nha gian, chỉ còn lại hai người và một thi thể đường ẩn cảm thấy mình đang nằm mơ. Nàng khác với Yến Hoa và Mã Lao, nàng là người chứng kiến toàn bộ, cho nên nàng mới biết vị cường giả cấp tiên hoàng kia không phải Lâm Dương, mà là một con chó. Một con chó lông vàng cảnh giới tiên hoàng. "Ngươi lui xuống trước đi." Yến Hoa quay lưng về phía đường ẩn lên tiếng, đường ẩn vốn đang do dự có nên nói chuyện này với các chủ hay không, nhưng nhận thấy cảm xúc của các chủ có chút không đúng, liền khom người lui ra. "Sư huynh à, vì sao lại thành ra như bây giờ?" Vài ký ức không khỏi ùa về.
"Hoa, sư huynh, huynh thật lợi hại, vậy mà nhanh như vậy đã nắm giữ Kỳ Yên rồi. Hắc hắc, ta là sư huynh của ngươi, muốn học không? Đến đây, ta dạy ngươi. Sư huynh, sau này huynh nhất định sẽ trở thành người đứng đầu Kỳ Yên Các."
"Đương nhiên rồi, đợi ta trở thành người đứng đầu, ta để ngươi làm người đứng đầu thứ hai."
"Hai người đứng đầu, ha ha ha."
"Sư huynh,
ha, đến làm gì? Xem trò cười sao?
Ngươi bây giờ là các chủ rồi, ta không xứng làm sư huynh của ngươi."
"Sư huynh, quay đầu lại đi. Ta cầu xin sư tôn, tội trộm cắp Kỳ Yên, nhiều nhất cũng chỉ khiến huynh bế quan phản tỉnh 20 năm.
Đừng sai càng thêm sai.
Đừng gọi ta là sư huynh, hắn cũng không phải sư tôn của ta, từ hôm nay trở đi, ta và Kỳ Yên các đường ai nấy đi."
Yến Hoa chậm rãi tiến lên ôm lấy thân thể cao lớn của nam tử.
Một bước bước ra, đứng trước một ngôi mộ đơn sơ.
"Sư tôn, sư huynh đã trở lại thăm người."
Lâm Dương lúc này đang ngồi trong linh viên bên hồ mà Yến Hoa đã an bài.
Môi trường không tồi.
Thiên linh trận pháp vận chuyển, không chỉ tiên khí nồng đậm, còn có thể chống đỡ công kích.
Lâm Dương ngồi bên hồ câu cá, trong tay cầm một bầu rượu rót vào miệng, thành tiên rồi cũng vẫn là một trái tim con người thôi. Vứt vào các loại vật ngượm, lấy ra là những màu sắc rực rỡ khác nhau.
Trong hồ nổi lên bong bóng.
"Y ho, dính cá rồi."
Lâm Dương vội vàng kéo cần thu cá.
Sau khi lấy cá xuống lại ném vào hồ, trong miệng không khỏi hát một điệu nhỏ.
Vừa mới quăng cần câu không lâu, lại dính cá rồi.
"Ezi a, câu cá thật là vui vẻ làm sao.
So với việc câu cá ở thế giới kia thú vị hơn nhiều."
Nhớ lại những ngày tháng tay không, Lâm Dương liền thấy xót xa.
"Bây giờ tốt rồi, người không cần phải đi làm nữa.
Câu cá cũng sẽ không tay không nữa.
Còn có gì hạnh phúc hơn việc này chứ?"
Lâm Dương càng nghĩ càng vui vẻ.
Nhưng dưới đáy hồ có một bóng dáng lại bận rộn rồi.
Tư thế chó bơi chuẩn xác, móng vuốt vừa vươn ra là bắt được một con cá rồi móc vào lưới câu.
Chương 198. Tiếng vỡ nát của đạo tâm.
Chương 198. Tiếng vỡ nát của đạo tâm.
Yến Hoa xử lý xong việc của sư huynh, cũng đến tìm Lâm Dương.
Lâm Dương muốn học bí kỹ nấu nướng được truyền lại qua các đời của Kỳ Yên Các, theo lẽ thường thì dù hắn là cường giả tiên hoàng cũng không được.
Tuy nhiên, Lâm Dương lại có trong tay Kỳ Yên, mọi chuyện lại khác.
Cuối cùng, sau khi Yến Hoa trăm phương ngàn kế từ chối, mới nhận một đóa Kỳ Yên.
Kỳ Yên Các có một nơi trọng yếu, đó là vườn Nhân Hương.
Nơi này chính là chỗ các trưởng yên của Kỳ Yên Các làm món ăn.
Nơi đây cất giữ một trong 7 đóa Kỳ Yên của Kỳ Yên Các.
Ngày thường, trừ trưởng yên ra, chỉ có các chủ các mới có thể tự do ra vào.
Trung trung trận pháp cấm chế được thiết lập, trong bóng tối còn có thần niệm cường đại không ngừng quét qua.
Nhưng hôm nay, nơi này lại đến hai kẻ kỳ quặc.
Một người thanh niên lưng đeo hai tay, bên cạnh còn đi theo một con chó vàng to xác.
Lão Ma đi ở phía trước, vừa dẫn đường vừa giới thiệu về vườn Nhân Hương.
Một số đệ tử của Kỳ Yên Các đang học tập trưởng yên không khỏi nhìn sang.
Lão Ma thấy thế, khẽ ho một tiếng, lúc trưởng yên phải toàn thần quan chú, đều quên rồi sao?
Lão Ma ở vườn Nhân Hương vẫn rất có uy nghiêm, vừa dứt lời,
mọi người lập tức thu hồi ánh mắt, lại mỗi người làm việc của mình.
Chỉ là, đối với một người một chó đột nhiên đến này vẫn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ.
Trước đây chưa từng gặp, điều này chứng tỏ không phải người của Kỳ Yên Các.
Dù sao, người có tư cách vào đây trừ trưởng yên ra, chỉ có một vài người.
Không phải người của Kỳ Yên Các mà còn có thể vào vườn Nhân Hương, bọn họ vẫn chưa từng thấy.
Ngay cả Hoàng thất Đại Chu và Triệu gia trước kia, cũng không ai có thể.
Dù sao, đây là nền tảng để một thế lực phát triển.
Nhưng người này lại tùy tiện được dẫn vào.
Còn do lão Mã đích thân dẫn dắt, hơn nữa thái độ của lão Mã còn rất cung kính.
Thân phận của người này tuyệt đối không tầm thường.
Nghĩ đến đây, mọi người đều cảm thấy trong sân đột nhiên có một luồng áp bức của cường giả.
Làm việc trên tay, càng thêm cẩn thận tỉ mỉ,
nhưng vẫn thỉnh thoảng chú ý đến bên kia.
Chẳng bao lâu, bọn họ lại phát hiện lão Mã hình như đang dạy người thanh niên thần bí và con chó vàng thần bí Trường Yên.
Đem bọn họ vào đã đành, còn muốn truyền lại bí kỹ.
Tiền bối, Kỳ Yên này là do tự nhiên sinh ra giữa thiên địa, cho nên muốn khống chế Kỳ Yên cũng không phải chuyện dễ dàng. Cần được Kỳ Yên thừa nhận, sau đó mới có thể bước đầu khống chế mầm khói của Kỳ Yên.
Sau đó mới có thể chấp trưởng mầm khói dùng để nướng.
Nói đến đây, lão Mã cố ý dừng lại một chút, cẩn thận bổ sung một câu.
Việc này không liên quan đến tu vi, nếu không được Kỳ Yên thừa nhận, cho dù là cường giả tiên tôn e rằng cũng không thể cưỡng ép khống chế Kỳ Yên.
Chấp trưởng mầm khói, có thể nướng sau đó, mới xem là chính thức bắt đầu học tập bí kỹ để rèn luyện, sau này có thể đạt đến cảnh giới gì thì còn tùy vào thiên phú của mỗi người.
Người có thể được Kỳ Yên thừa nhận đã là cực ít, người có thể chính thức chấp trưởng mầm khói đã có thể vào vườn Nhân Hương này rồi, ở Kỳ Yên các được hưởng đãi ngộ vượt xa cả hộ pháp.
Lão Mã kiên nhẫn giải thích với Lâm Dương và tiểu sư.
Ồ,
nói như vậy, không phải ai cũng có thể trở thành Trường Yên, nhưng mà, trình độ thế nào mới xem là bước đầu khống chế, hoặc là có thể chấp trưởng.
Lâm Dương nhìn về phía Trường Yên của Kỳ Yên các, đều đang làm những động tác kỳ lạ với mầm khói trước mặt.
Theo động tác của bọn họ, mầm khói trước mặt bọn họ lúc to lúc nhỏ, lúc đậm lúc nhạt.
Lâm Dương cũng nổi lên hứng thú, vừa hỏi vừa vươn tay, đem mầm khói trước mặt một đệ tử Kỳ Yên các triệu đến.
Sau đó, lơ lửng trên lòng bàn tay Lâm Dương.
Khoảnh khắc tiếp theo, mầm khói biến thành một con sư tử vải phong lẫm liệt, khoảnh khắc tiếp theo, mầm khói lại biến thành cự long che mây đợi mưa.
Lâm Dương chỉ thuận tay thử xem sao.
Nhưng những người có mặt trừ hắn và tiểu sư gia, những người khác lúc này đều ngây như phỗng.
Ngay cả lão Mã cũng hận không thể trừng mắt ra.
Trời ạ, đó là mầm khói hóa hình.
Dễ dàng tự tại như vậy, sống động như vậy, chỉ có vị trưởng yên đứng đầu năm xưa mới có thể làm được đến mức này đi.
Có những trưởng yên lớn tuổi hơn nhớ lại bóng dáng năm xưa.
Thiên phú trưởng yên một đường tuyệt trần, ngạo thị tất cả thiên kiêu đồng lứa của Kỳ Yên các lúc bấy giờ, bao gồm cả các chủ các hiện tại.
Không đúng,
càng đáng sợ hơn, đó hình như là mầm khói của Vương Đằng đi.
Mầm khói tách rời khỏi chủ thể, đã bị chúng ta khắc với thần hồn.
Không phải ta, chỉ có bản thân mình mới có thể khống chế sao?
Tình huống này, trong lịch sử Kỳ Yên các chưa từng xảy ra.
Quả thực không thể tưởng tượng nổi. các trưởng yên của Kỳ Yên Các không khỏi nhỏ giọng bàn tán. Phương pháp khống chế Kỳ Yên này còn cần Lao Mã đến dạy sao? Bọn họ có những nghi vấn như vậy. Ngay bên cạnh Lâm Dương chứng kiến Lao Mã lại càng đầy mặt dấu hỏi, ông ta biết Lâm Dương sở hữu Kỳ Yên, nhưng Lâm Dương lại đề nghị muốn học bí kíp của Kỳ Yên Các, ông ta tưởng Lâm Dương không hiểu chấp trưởng Kỳ Yên, cho nên mới đến học bí kíp được các đời của Kỳ Yên Các tổng kết. Nhưng kết quả, vị tiền bối này chơi Kỳ Yên còn hơn ai hết. Vậy còn học cái gì nữa? Bí kíp của Kỳ Yên Các quan trọng nhất chính là làm sao nâng cao độ ăn ý với Kỳ Yên, nâng cao năng lực khống chế đối với Kỳ Yên. Mà nướng, phần lớn chỉ cần làm theo các bước học, luyện tập nhiều đều có thể thành thạo. Thế nào? Lao Mã, ngươi sẽ không nói với ta, chấp trưởng Kỳ Yên chính là như ta như vậy là được rồi chứ? Lâm Dương mở miệng hỏi, kéo Lao Mã đang suy nghĩ lung tung trở về. Nghe vậy, Lao Mã đổ mồ hôi. Cái gì gọi là? Nếu không phải đánh không lại Lâm Dương, ông ta nhất định muốn Lâm Dương dịch cho ông ta hiểu, cái gì gọi là? Những trưởng yên được Kỳ Yên Các coi như bảo vật lúc này cũng lâm vào trầm tư. Bọn họ đã nỗ lực nhiều như vậy, hơn nữa đều là thiên tiêu có thiên phú độc đáo đối với việc chấp trưởng Kỳ Yên. Nhưng mà, lúc này nhìn thấy Lâm Dương, đều cảm thấy mình gọi là phế vật cũng có chút miễn cưỡng. Tiền bối, thật ra cảnh giới chấp trưởng Kỳ Yên của ngài đã đủ, có thể trực tiếp tiến hành bước tiếp theo, nướng rồi. Đã như vậy, vậy tự nhiên là tiết kiệm sức lực, đúng rồi, tiểu sư, ngươi cũng thử xem. Lâm Dương đối với việc mình có thể dễ dàng chấp trưởng Kỳ Yên không có quá nhiều vướng bận. Go, go. Tiểu sư tưởng mình chỉ là đến làm người ngoài cuộc. Tuy nhiên, nó cũng đối với đóa Kỳ Yên này sinh ra một chút hứng thú. Thế là vươn ra vuốt chó. Lâm Dương thì truyền mầm khói trong tay qua. Mầm khói lơ lửng trên vuốt chó, tiểu sư học theo Lâm Dương, theo ý nghĩ của mình. Khiến Kỳ Yên trực tiếp biến thành hình dáng ban đầu của mình, yêu hoàng nuốt dương. Go go. Tiểu sư trình diễn cho Lâm Dương xem. Lâm Dương khẽ gật đầu, không tồi, vậy ngươi cũng đi học nướng đi. Học cho tốt. Go. Nhìn thấy cảnh này, những trưởng yên bên kia triệt để ngồi không yên. Không phải chứ? Ngay cả chó cũng biến thái như vậy. Bọn họ rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Cố tình đến đả kích bọn họ sao? Trong vườn nhiên hương dường như vang lên từng đợt âm thanh vỡ nát. Là đạo tâm. Bọn họ cảm thấy đạo tâm của mình vỡ nát. Ngay cả một con chó vàng to sắc còn không bằng, việc này khiến bọn họ phải làm sao đây? Ngay cả lão Mã cũng cảm thấy mình bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ông ta vẫn miễn cưỡng chống đỡ được để không cho những trưởng yên và hạt giống trưởng yên của Kỳ Yên Các này triệt để tan vỡ. Lão Mã trực tiếp mời một người một chó vào một căn phòng riêng. Chương 199, tìm trò vui. Chương 199, tìm trò vui. Mạo hiểm nguy cơ đạo tâm tan vỡ, Mã lão một mình giảng giải bí quyết chế biến của Kỳ Yên Các cho một người và một con chó. Kết quả cũng không ngoài dự đoán. Một người một chó không những học được ngay tức khắc, mà còn vượt xa trình độ của lão, hay nói đúng hơn là vượt xa mức lão hiểu biết. Chúng được Kỳ Yên thừa nhận, bắt đầu tiếp xúc với mầm khói, thử khống chế mầm khói cứ như vậy mà tiến từng bước. Về sau học chế biến cũng vậy, từng món, thất bại vô số lần mới thành công. Còn Lâm Dương và chúng thì cứ như nhảy vọt, à không, là bay thẳng mà hoàn thành. Trực tiếp nắm giữ mầm khói, rồi làm một món là thành công một món. Quả thực là yêu nghiệt. Mỗi món ăn một người một chó mang đến trước mặt lão, lão vốn chỉ định nếm thử. Kết quả mỗi món đều bị lão ăn sạch. Như vậy đã đủ để nói lên vấn đề rồi, đến cuối cùng chỉ còn lại món chiêu bài như Vân Gian Long Hổ Hội cần thời gian từ từ chế biến. Tuy nhiên, Mã Lao tin rằng kết quả chắc chắn vẫn sẽ như vậy. Cuối cùng, trải qua chưa đến nửa ngày, khóa học tu nghiệp đầu bếp của Lâm Dương và tiểu sư tuyên bố kết thúc. Trong quá trình này Lâm Dương cũng hiếm khi cảm thấy kinh ngạc. Hắn có những loại thiên phú đặc biệt gì thì không có gì kỳ lạ, dù sao cũng là người có bàn tay vàng. Nhưng tiểu sư làm sao có thể có bàn tay vàng được chứ? Điều này chứng tỏ tiểu tử này quả thật là nhân tài hiếm có trong lĩnh vực này, ồ, không, là sư tài. Hắn và Vương Bân hẳn là rất hợp nhau. Tiền bối, giờ đây bí kíp của Kỳ Yên Các này, vạn bối quả thật là biết gì nói nấy, nói hết không giấu gì. Hơn nữa đừng nói là tôi, ngay cả các vị thủ lĩnh đời trước của Kỳ Yên Các đều đã quy tiền, cũng không có ai có thể so sánh với tiền bối và sư tiền bối. Mã Lao bất đắc dĩ nói với Lâm Dương. Ừ, đã đủ rồi. Vậy tại hạ tiễn hai vị về Hồ Biên Linh Viên. Mã Lao hỏi. Câu nói này thật ra cũng là muốn biết dự định tiếp theo của Lâm Dương và tiểu sư, là tiếp tục ở lại Kỳ Yên Các hay là học được bí kíp rồi cứ thế mà rời đi. Về phần lão, thật ra là hy vọng Lâm Dương và chúng ở lại. Tuy rằng một người một chó lai lịch thần bí, thực lực cường đại, nhưng ở chung, lão cảm thấy hai vị này đều rất dễ chung sống. Vạn nhất ở lâu, biết đâu còn có cơ hội kéo chúng làm một vị cung phụng trong các. Chưa nói đến thiên phú kinh người trong Kỳ Yên, chỉ riêng thực lực bản thân thôi đã đủ khiến thực lực của Kỳ Yên Các tăng lên không ít rồi. Lâm Dương bước ra ngoài cửa. Không cần tiễn, chúng ta về vườn. Vâng, cùng tiễn tiền bối. Mã Lao không người bái tiễn đợi Lâm Dương dẫn theo chó rời khỏi Nhiên Hương Viên, Mã Lao cũng chạy về một gác lầu của Kỳ Yên Các. Lão còn phải báo cáo chuyện hôm nay cho các chủ và mấy vị trưởng lão. Lão đã có thể hình dung được phản ứng của họ khi nghe chuyện này rồi. Trở lại Hồ Biên Linh Viên. Tiểu sư, phốc, một tiếng liền nhảy xuống hồ, sau đó nhìn về phía Lâm Dương đang đứng trên bờ. Lâm Dương vẫy tay, thôi, tiểu sư, hôm nay không muốn câu cá. Gâu. Tiểu sư nghe vậy, gâu, một tiếng, sau đó nhảy lên bờ. Còn lắc mình dụng nước, chứ không dùng tu vi để làm bước hơi. Khiến nó càng giống một con chó vàng canh nhà ở thôn hơn. Lâm Dương cười, hắn đây là biến một đời yêu hoàng thành chó nhà sao. Đi thôi, tiểu sư, đừng có suốt ngày ở lì trong nhà, dẫn ngươi đi tìm trò vui. Gâu. Tiểu sư rõ ràng không hiểu tìm trò vui là gì, đôi mắt chó trợn tròn, vô cùng mong đợi địa bàn của nhân tộc này có quá nhiều chuyện thú vị, trước đây nó khinh thường, cảm thấy làm gì có chuyện mình tiêu dao tự tại trong sân mạch. Giờ mới phát hiện thế giới nhân tộc này quả thật rất thú vị. Tiểu sư đầy mong đợi đi theo Lâm Dương đến nơi mà Lâm Dương nói là tìm trò vui. Lúc đầu không hiểu, nhưng đứng bên cạnh Lâm Dương cũng từ từ hiểu ra. Quả nhiên vừa thú vị vừa kích thích. Lâm Dương đích thân ra trận, nó thì đứng một bên thỉnh thoảng gâu một tiếng cổ vũ. Tình hình chiến đấu giằng co, nó trực tiếp gào đến khản cả giọng. Cuối cùng, Lâm Dương lộ ra nụ cười tự tin, vung tay háo một cái, "Tướng quân, đạo hữu đại gia, ngươi thua rồi." "Gâu gâu." "Gâu." Lâm Dương ngồi trước một cái bàn đá vương bên đường, đối diện là một lão nhân tóc bạc râu dài. Xung quanh còn vây quanh một đám người, có già có trẻ, nhưng hầu như đều là nam giới. Tu vi không đồng đều, nhưng lúc này không ai quan tâm đến những điều này. Lão nhân tóc bạc lộ vẻ hối hận, "Ta kia, đi sớm quá rồi." "Chà, sớm đã nói với ngươi, ngươi không nghe sao? Ngươi còn không bằng ta, vừa rồi ta đi xuống ngươi còn đứng bên cạnh chỉ tay múa chân, thế nào, bị tát vào mặt rồi." "Lão Trương, ngươi không được, để ta đến. Ta đã nhìn ra một vài mánh khỏe của vị tiểu đạo hữu này rồi." Những người xem xung quanh ồn ào, sau đó một tay nhấc lão nhân tóc bạc sang một bên, tự mình ngồi xuống. "Tiểu đạo hữu, chúng ta đánh một ván thế nào?" "Tự nhiên là được." Lâm Dương hai tay giang ra, lộ ra nụ cười vô địch. Hôm nay hắn đột nhiên nghiệt cờ, ra ngoài tìm người đánh cờ tướng. Không có đại gia, không có người xem vây quanh, đánh cờ tướng thì không có vị đó. Lâm Dương trước tiên tùy tiện bắt một người qua đường may mắn, giảng giải cờ tướng cho hắn. Lấy tiên thạch làm tiền cược, hai người đánh một ván. Sau đó dần dần thu hút người xem. Lúc này, Lâm Dương đã không đếm được mình thắng bao nhiêu ván rồi. Có lẽ là vì tu tiên, ngay cả kỹ thuật đánh cờ tướng, hắn cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu. Mà một đám người vây quanh như vậy thỉnh thoảng đồng thanh hô lớn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng tranh luận. Rất khó không gây chú ý cho người qua đường. Kia là lão gia gia nhà họ Tạ. Hình như là, không phải nói thọ nguyên không còn bao lâu, đi du lịch khắp nơi sao? Còn vị kia, thông gia với thành chủ phủ, nghe nói là đến từ một đại tông môn nào đó ngoài Đại Chu. Đây là đại lao tụ tập sao? Ngay bên đường. Không giống, người có ánh mắt gian xảo bên kia ta biết, là một tên côn đồ nổi tiếng trong khu vực này, chỉ biết đi dạo chim chóc, một tên chân tiên nhỏ nhoi mà thôi. Ngươi chắc chắn hắn thật sự chỉ là một chân tiên? Hắn vừa rồi hình như còn vỗ vai lão gia gia Tạ một cái. Người qua đường qua lại dừng chân, lại phát hiện ra những khuôn mặt quen thuộc trong đó. Có người lai lịch kinh người, có người là nhân vật nhỏ bé ở tầng dưới cùng. Nhưng lúc này lại tụ tập thành một đám, không khí hòa hợp. Quả thực kỳ lạ. Có người phát hiện ra những nhân vật lớn kia, cho dù tò mò cũng không dám đến gần. Mà ngay khi bên này đang đánh cờ rất náo nhiệt, tiểu sư duỗi móng vuốt gãi gãi vạt áo của Lâm Dương. Lâm Dương quay đầu nhìn tiểu sư, không hiểu ý nó. Tiểu sư thì ra hiệu một phương hướng. Lâm Dương ngẩng đầu nhìn, hóa ra là có một bóng dáng quen thuộc ở đầu bên kia của con phố. Một bóng dáng gầy gò mảnh mai, vẫn để lộ vòng eo. Nhưng búi tóc đuôi ngựa không còn, mà xóa tung ra, sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt lên ngốc, giống như một con rối di động đang bước đi theo sau một vài người. Những người này đều không phải là khuôn mặt quen thuộc, tráng hán được gọi là Lang Ca, còn hai nam tử kia đều không có trong đó. Lâm Dương thấy vậy hơi nhíu mày, hắn còn định trả lại cái lệnh bài này cho tên đại hán bị hắn mắng nhầm nữa. Chương 200. Tối nay ăn thịt chó. Chương 200. Tối nay ăn thịt chó. Đám người kia từ đầu phố bên kia đi về phía Lâm Dương và những người khác. Cùng với người nữ tử kia đi cùng có tất cả 8 người, 3 nữ 5 nam. Trong đó có hai nam tử vẫn luôn đi hai bên nữ tử kia. Tựa như đang nhìn chằm chằm vào nàng, đây là gặp rắc rối rồi. Kẻ gọi là Lang Ca và hai người khác e rằng đã gặp chuyện chẳng lành. Tiểu sư, đi. Gâu. Tiểu sư sủa một tiếng, sau đó liền đi về phía đám người kia. Tiểu đạo hữu, ngươi đừng phân tâm. Chốc nữa ta thắng, bọn họ lại nói ngươi thả nước. Lão giả đang cùng Lâm Dương đánh cờ vừa suy nghĩ, vừa cười nói. Lão cảm thấy lúc này trên bàn cờ, tình thế rất tốt. Cơ hội thắng của Lão rất lớn. Lâm Dương cười mà không nói, lại đi thêm một nước. Chính là nước cờ này, bàn tay lão giả vừa định đưa ra liền dừng lại giữa không trung. Mặc dù, Lâm Dương vẫn chưa chiếu tướng. Nhưng Lão đã nhìn ra tình thế đã xoay chuyển. Lão vừa rồi chỉ nghĩ đến việc bày ra cạm bẫy cho Lâm Dương. Kết quả lại sơ suất phòng bị. Ha ha ha, ngây người rồi. Trong đám người vây xem cũng vang lên tiếng cười trêu chọc. Lần này, lão giả cũng không cãi lại. Chỉ chăm chú nhìn bàn cờ, còn muốn tìm ra một con đường sống. Ai ra, ngươi đã không còn đường nào để đi rồi, hay là nhường đi. Để ta cùng tiểu đạo hữu đánh thêm một ván. Ngươi vừa rồi không phải đã thua một lần rồi sao? Đến lượt ta còn chưa đi đây. Chính là, tiền bối, ngài cứ đứng một bên xem trận. Đi đi đi, trẻ con biết gì về đánh cờ, hôm nay tu hành chưa? Cảnh giới đột phá chưa? Lâm Dương vừa nhìn bọn họ ồn ào, vừa quan sát bên phía tiểu sư. Một đám người không nói nhiều, cứ thế im lặng đi trên phố. Tựa hồ cố ý hạ thấp sự hiện diện của mình, rất khiêm tốn. Tuy nhiên, đúng lúc này, bọn họ lại phát hiện, phía trước có một con chó vàng lớn đang đứng ngay trước mặt bọn họ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào bọn họ. Rõ ràng là nhắm vào bọn họ mà đến. Mấy người nghi hoặc dừng bước. "Sinh ca, làm sao bây giờ?" Một người hỏi nam tử cầm đầu trong đám. Nam tử tóc mái chéo thu hút sự chú ý, một đôi mắt dài hẹp, mang theo vài phần ấm lãnh, nhìn chằm chằm vào con chó vàng lớn phía trước vài lần. "Tránh ra." Hắn không muốn gây thêm chuyện. Mấy người nghe vậy cũng cùng nhau đổi hướng. Chỉ là, bọn họ đổi đường, con chó vàng lớn kia cũng đi theo. Cứ như vậy nên ngang nhìn bọn họ. Nam tử tóc mái chéo nhíu mày, mà nữ tử ánh mắt tan dã kia, lúc này cũng phát hiện ra con chó vàng. Có chút quen thuộc, khoảnh khắc tiếp theo cũng nhớ ra, khi bọn họ rời khỏi Man Hạ thành, từng gặp một người một chó ở cửa thành. Bọn họ thấy thanh niên kia thoạt nhìn như vừa mới đến đại thành trì. Lang Ca liền định tiện tay giúp hắn một phen. Bởi vì bọn họ cũng là như vậy mà đến, lúc mới đến, đã tốn không ít sức lực mới có thể cuối cùng tiến vào thành. Nhìn thấy Lâm Dương lúc đó, bọn họ liền nghĩ đến chính mình ngày xưa. Cho nên Lang Ca mới đem lệnh bài của mình đưa cho Lâm Dương. Lúc này đột nhiên nhìn thấy con chó vàng này, trong mắt nữ tử cũng có chút gợn sóng. con chó này tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chủ nhân của nó đâu? Cũng ở gần đây sao? Bọn người này không dễ chọc vào. Mặc dù nàng bây giờ đã giống như xác sống, có chút xem nhẹ tất cả, nhưng cũng không khỏi vì chó vàng mà cảm thấy lo lắng. Chỉ là nàng bất lực. Sinh ca, một con chó mà thôi, hay là chúng ta trực tiếp giết đi? Không thể bị một con chó cản đường được. Nếu bị những đoàn lính đánh thuê khác nhìn thấy, chẳng phải là cười rụng răng sao? Nam tử tóc mái chéo cũng gật đầu, động tác nhanh nhẹn một chút. Yên tâm đi, Sinh ca. Nam tử được đồng ý, trên mặt mang theo nụ cười tàn nhẫn đi về phía tiểu sư. Đồ chó chết, không có mắt thì đừng trách ta. Tối nay đại gia phải ăn thịt chó. Tự nói tự làm, đã đến trước mặt tiểu sư, vươn tay ra, còn đặc biệt lấy ra một con dao. Tiểu sư nhìn nhân vật hề trước mặt, trong mắt chó ý khinh thường không hề che giấu. Nam tử nhìn hiểu, tức giận quát, thử, mày là chó. Tiếng giận dữ của nam tử dừng lại đột ngột, đồng thời chuyển đến một tiếng nổ lớn. Trước mặt tiểu sư không còn ai, nam tử tóc mái chéo và những người khác thì thần sắc nghiêm trọng, lập tức trở nên cảnh giác và phần. Phía sau bên cạnh bọn họ không xa là một chỗ động phủ sụp đổ, bên trong mơ hồ nhìn thấy nằm một người sống chết không rõ. Sự thay đổi đột ngột cũng thu hút sự chú ý của người đi đường. Chuyện này là sao? Trên phố lại đánh nhau? Không biết trong thành cấm đánh nhau sao? Thậm chí còn là một người một chó đánh nhau, hơn nữa chó thắng. Lúc này nam tử tóc mái chéo trong lòng thầm mắng người ra tay là phế vật, cứ nhất định phải nói nhảm ở đó, trực tiếp ra tay không phải được rồi sao? Lần này bị tập kích bất ngờ không nói, còn gây sự chú ý, nam tử tóc mái chéo nhanh chóng nghĩ cách thoát thân. Mặc dù xảy ra chuyện có thể kéo vị kia ra gánh, nhưng hiện tại còn chưa gặp, trước đó hắn không muốn xảy ra chuyện gì. Chậc chậc, tiểu đạo hữu, không nhìn ra bên cạnh ngươi một con chó thoạt nhìn bình thường, thực lực cũng sâu không lường được a. Lão phu cũng không nhìn ra sâu cạn. Bên này những người đánh cờ cũng phát hiện, đều nhìn về phía đó, mới phát hiện vẫn là con chó bên cạnh Lâm Dương gây ra chuyện. Nó không phải là chó bình thường. Lâm Dương cười nói, ừm, thực lực này một kích trong nháy mắt giết chết Huyền Tiên, tự nhiên không bình thường. Ta nói, nó không phải là chó bình thường, là chó sư tử. Lâm Dương giải thích một câu. Ừm, cái gì là chó sư tử? Lão phu làm sao chưa từng nghe qua loại yêu thú này? Lâm Dương lần này không trả lời, đứng dậy liền đi ra ngoài. Những người bạn cờ cũng đi theo. Mặc dù không biết Lâm Dương vì sao đột nhiên muốn tìm đám người này gây phiền phức, nhưng bọn họ chỉ muốn xem náo nhiệt. Huống hồ trong bọn họ còn có nhân vật lớn, náo nhiệt gì không thể xem. Chương 201, báo thù đi. Chương 201, báo thù đi. Lâm Dương đi thẳng tới. Bọn người nam tử tóc mái xéo sắc mặt lại biến đổi, sao lại có thêm một người nữa? Chỉ thấy bước chân Lâm Dương không dừng lại đi qua bên cạnh tiểu sư rồi vẫn tiếp tục tiến lên, càng ngày càng gần đám người nam tử tóc mái xéo. Đứng lại, ngươi là ai? Đi thêm bước nữa, đừng trách ta không khách khí. Nam tử tóc mái xéo không nhìn ra được Lâm Dương sâu cạn thế nào, trước tiên là cảnh cáo một câu. Gâu. Lâm Dương không nói gì, tiểu sư thì kêu một tiếng. Nhưng mà trong thai người khác nghe vào không có gì đặc biệt, chỉ là tiếng chó sủa, lại khiến nam tử tóc mái xéo cùng đồng bọn hắn đều an tĩnh lại, ngây ngốc đứng ở đó. Lâm Dương đi tới trước mặt nữ tử quen thuộc kia. Ngươi gặp phải chuyện khó khăn gì sao? Giọng nói của Lâm Dương tựa như một làn gió xuân, lướt qua bên thai nữ tử. Nữ tử vốn nhìn thấy tiểu sư một cước đã đá bay người ra tay kia, đó chính là một vị huyền tiên nha. Sau đó lại thấy Lâm Dương xuất hiện, lại còn không chịu bất cứ trở ngại nào mà đi tới trước mặt mình. Lúc này, nàng mới hiểu rõ, hóa ra, bọn họ cho rằng thanh niên vừa mới ra đời này lại là một cường giả ẩn giấu thực lực. Ngay cả con chó vàng lớn bên cạnh hắn cũng không phải là chó bình thường. Lúc này, nghe được Lâm Dương hỏi, trong mắt nàng cuối cùng cũng xuất hiện hơi nước, mang theo một loại cảm xúc gọi là ủy khuất đang ù men. Nàng vừa rơi lệ, vừa mở miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra âm thanh a a. Lúc này Lâm Dương mới phát hiện, lưỡi của nữ tử này bị người ta dùng tiên lực cắt đứt. Sắc mặt Lâm Dương khó coi, ngay cả tiểu sư cũng nổi giận. Hắn vốn không có thiện cảm gì với nhân tộc, nhưng mà người không quen biết đã muốn giúp đỡ bọn họ, hắn vẫn có chút cảm xúc. Lại dám cắt đứt lưỡi người ta, thủ đoạn ác độc, thật đáng hận. Nhưng hắn không trực tiếp ra tay, vẫn phải xem ý của Lâm Dương. Lâm Dương lúc này vươn tay, ở trong hư không bắt lấy thứ gì đó, hướng về phía trước đẩy ra. Khoảnh khắc tiếp theo, thần sắc nữ tử biến đổi, lưỡi của nàng mọc ra rồi. Đây là thủ đoạn gì? Thanh niên kết duyên ngẫu nhiên này, nàng dường như vẫn là đánh giá thấp rồi. Nàng có thể nói chuyện, nhưng mà làng ca bọn họ xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho ta nghe một chút. Lâm Dương hỏi, ánh mắt vô tình lướt qua nam tử tóc mái xéo bên cạnh. Nam tử lúc này bị tiểu sư giam cầm, một ánh mắt của Lâm Dương quét tới, khiến hắn trong nháy mắt dựng cả tóc gáy, dường như ngửi thấy mùi vị của cái chết. Bẩm tiền bối, ngày đó chúng ta ở ngoài cửa thành chia tay, ta cùng lang ca bọn họ liền tiến vào Trung Man sơn mạch, dự định đi săn Tam Vĩ Hồ. Hốc mắt nữ tử đỏ lên, ánh mắt hận thù nhìn chằm chằm đám người tóc mái xéo, kể lại chuyện mà bọn họ gặp phải. Kỳ thực chính là chuyện thường xuyên xảy ra trong thế giới này, giết người đoạt bảo. Dưới sự dẫn dắt của lang ca, bọn họ tốn bao nhiêu công sức, thật sự đã phục kích được Tam Vĩ Hồ, còn bắt sống nó. Nhưng mà ngay khi bọn họ khiêm tốn trở về thành trên đường, gặp phải mai phục mà đám người tóc mái xéo bày ra, bị tập kích thiết kế. Ngoại trừ nữ tử, lang ca cùng hai người khác đều chết. Nữ tử thì bị cắt đứt lưỡi, mang theo, nói là muốn dâng cho tiểu công tử của thành chủ phủ. Bọn họ đều chết rồi sao? Lâm Dương chưa thấy, đã có thể đoán được. Trong lòng hơi có chút cảm khái. Tu tiên, tu là trường sinh. Nhưng mà bao nhiêu người trên con đường theo đuổi trường sinh, lại dùng mạng để tranh đoạt. Lâm Dương không khỏi nghĩ, nếu như bản thân mình không phải là vừa bắt đầu đã có được cơ duyên kinh thiên động địa như vậy, liệu có phải cũng sớm chết ở trong thế giới này rồi hay không? Trong khi suy nghĩ rối loạn, Lâm Dương trong tay biến ra một thanh đao. Người tên là gì? Tiền bối, ta tên là Nhược Thủy. Ừ, Nhược Thủy, có muốn báo thủ cho Lang ca bọn họ không? Tiền bối, ta muốn, chỉ là Nhược Thủy nghĩ đến thực lực của mình, báo thủ thật khó. Muốn thì cứ làm đi. Lâm Dương đem con dao trong tay đưa ra. Nhược Thủy nhìn kẻ thù bị giam cầm, không có bất kỳ sức đánh trả nào, gật đầu, nhận lấy con dao. Đa tạ tiền bối. Nếu dựa vào bản thân, có lẽ cả đời này cũng không báo được mối thù này. Nhưng mà bây giờ có vị tiền bối thực lực cường đại này nguyện ý giúp đỡ nàng, nàng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Cơ hội này cũng là Lang ca trước khi chết tự mình tranh thủ cho mình. Không có lần gặp gỡ ngẫu nhiên đó. Nàng đừng nói là báo thù, bản thân về sau sẽ có kết cục ra sao cũng không biết. Chương 202. Tiểu công tử của thành chủ phủ. Chương 202. Tiểu công tử của thành chủ phủ. Nhược Thủy nắm chặt chuôi đao, ánh mắt trước tiên nhìn về phía nam tử để mái tóc lệch, người dẫn đầu. Lang ca, ta báo thù cho các ngươi. Tiếp theo đó, cổ tay khẽ động. Thanh trường đao trong tay liền vung về phía nam tử tóc lệch. Chân tay. Một thanh âm vào lúc này từ xa truyền đến. Tất cả những người đang chú ý đến bên này đều hướng mắt về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một cỗ xe do ba con tiên thú kéo, chậm rãi xuất hiện. Trên xe còn có một nam tử tuấn tú. Tiểu công tử của thành chủ phủ. Có người qua đường theo bản năng thốt lên. Chẳng lẽ mấy người này là người của tiểu công tử, lại để tiểu công tử đích thân đến, xem ra mấy người này không tầm thường. Nhược Thủy lúc này cũng dừng động tác trong tay. Nàng cũng nhận ra tiểu công tử của thành chủ phủ này. Giờ phút này nàng lại bình tĩnh hơn một chút. Bản thân nàng không sợ, chỉ cần có thể báo thù cho Lang ca. Vậy thì cho dù sau này nàng có chết, nàng cũng đáng. Nhưng nàng còn phải cân nhắc đến Lâm Dương bọn họ. Mặc dù Lâm Dương và Đại Hoàng Cẩu lúc này biểu hiện ra đủ thần bí và cường đại, nhưng nàng không biết Lâm Dương đối mặt với thành chủ phủ sẽ như thế nào. Thành chủ phủ chính là thế lực mạnh nhất của Man Hạ Thành. Thành chủ chính là cường giả tiên vương cảnh. Nhưng quan trọng nhất là, sau lưng thành chủ phủ là Đại Chu Hoàng Triều. Trong lãnh thổ của Đại Chu Hoàng Triều, Đại Chu Hoàng Triều chính là trời. Cho nên cho dù là Kỳ Yên Các, thế lực có tiên hoàng tọa trấn, cũng phải nể mặt thành chủ phủ. Cho nên, nàng không muốn gây phiền phức cho Lâm Dương. Vị đạo hữu này, có thể nể mặt ta một chút không? Mấy người này để ta mang đi thế nào? Tiểu công tử của thành chủ phủ rất hài lòng với hiệu quả xuất hiện của mình, tựa hồ trấn áp được toàn trường. Xe dừng lại trước mặt Lâm Dương. Hắn vẫn ngồi trên xe, cao cao tại thượng nhìn Lâm Dương, trên mặt mang theo đủ cười, nhưng không có bao nhiêu ý tứ chân thành. Chỉ là vừa rồi hắn cũng nhìn thấy một vài quá trình, biết một người một chó bên này không đơn giản. Hắn mặc dù dựa vào thành chủ phủ, đối mặt với đại bộ phận tiên nhân và thế lực có thể ngang ngược cản rỡ, nhưng với những tồn tại không rõ ràng vẫn cần phải cẩn thận một chút. Cho nên hiện tại mới không trực tiếp mang đi, mà là dùng ngữ khí thương lượng. Nhược Thủy, ra tay. Lâm Dương không để ý đến nhân vật đột nhiên xuất hiện, vẫn là nói với Nhược Thủy. A, ta. Nhược Thủy do dự, nhưng Lâm Dương đã nói như vậy, dường như mình do dự mới là có lỗi với hắn. Nghĩ đến đây, nàng lại nghiến răng, vung đao. Thấy vậy, sắc mặt tiểu công tử của thành chủ phủ liền biến đổi, nụ cười triệt để thu lại. Đạo hữu, ngươi đây là không nể mặt thành chủ phủ ta sao? Vừa nói, vừa ra tay ngăn cản Nhược Thủy ra tay. Nhưng hắn phát hiện tiên lực của mình vận chuyển đột nhiên trở nên chậm chạp vô cùng, giống như bị làm chậm lại vô số lần. Chuyện gì xảy ra? Là ngươi? Nói chuyện thì vẫn bình thường, nam tử kinh hãi nhìn Lâm Dương. Trong khi hắn nói chuyện, nam tử tóc lệch kia cũng bị chém đứt đầu. Đáng chết, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Ở Man Hạ thành này, chưa từng có ai dám không nể mặt hắn. Nam tử tuấn tú thầm bóp nát một khối ngọc thạch. Lâm Dương phát hiện, nhưng không ngăn cản. Tiểu tử tuấn tú này từ đầu đến cuối hắn cũng không có ý định để ý, ta nói đạo hữu đại gia, thành chủ phủ này, hẳn là xem như vãn bối của ngươi đi. Lễ tiết khiếm quyết nha, chậc chậc. Lâm Dương xoay người hướng về phía một đám kỳ hữu đang xem náo nhiệt đi tới, nói với một vị lão giả trong đó. Lúc này, nam tử tuấn tú mới nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc với vẻ mặt khó coi trong đám người kia đột nhiên trợn to hai mắt. Nhạc, nhạc phụ đại nhân. Chương 203. Đạo hữu cũng là ngươi có thể gọi. Chương 203, đạo hữu cũng là ngươi có thể gọi. Tiểu công tử của thành chủ phủ, tên là La Ứng. Là nhi tử thứ 5 của thành chủ Man Hạ Thành được gọi là tiểu công tử. Phụ thân của hắn đã định sẵn một mối hôn sự cho hắn, nghe nói là đệ tử của một tông môn lớn. Phụ thân của hắn ở trong tông môn đó có địa vị cao. Cụ thể là tông môn nào thì chỉ có người nhà họ La biết. Người ngoài chỉ biết rằng vào ngày đại điện thành hôn, bao gồm cả Chu Hoàng và những nhân vật lớn khác đều đích thân đến dự, đối với nhạc phụ của tiểu công tử càng thêm cung kính ba phần. Mà nhạc phụ của tiểu công tử lúc này đang ở trong đám người đánh cờ. Người già tóc bạc trước đó được gọi là Lao Trương. Lúc này, La Ứng cũng chấn động phát hiện ra nhạc phụ của mình. Chết tiệt, vừa rồi hoàn toàn không chú ý, hắn làm sao có thể nghĩ rằng nhạc phụ đại nhân của mình, trưởng lão của thánh địa lại ở trên đường, giống như một quần chúng ăn dưa đứng trong đám đông. Lần này phiền phức rồi, hắn thường ngày trước mặt thê tử và nhạc phụ đều biểu hiện ra vẻ khiêm cung biết lễ. Vừa rồi biểu hiện, chắc chắn đã bị nhạc phụ đại nhân nhìn thấy. Sao người lại ở đây? Tiểu tế có thể giải thích, là vì cần tam vĩ hồ. Câm miệng. Xin lỗi vị tiểu đạo hữu. Lão giả tóc bạc trực tiếp ngắt lời La Ứng đang muốn giải thích. Dạ, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế vừa rồi quả thực có chút xúc động. La Ứng biết tính tình của nhạc phụ mình, không thích hành vi lấy mạnh hiếp yếu. Cho nên hắn cho rằng nhạc phụ đại nhân tức giận cũng là vì chuyện này. Thế là hắn đổi sang vẻ tươi cười, hướng về phía Lâm Dương chắp tay, đạo hữu, vừa rồi. Không tiếp, đạo hữu cũng là ngươi có thể gọi. Đây là tiền bối. Ai ngờ, lão giả tóc bạc trực tiếp quát lớn. Trong lòng là hận rèn sắt không thành thép. Con gái của hắn sao lại thích một tên phế vật như vậy chứ? Hắn sao lại bị cái loại giả tạo của hắn lừa gạt? Hắn chỉ là không muốn nói toạc ra mà thôi, điều thực sự khiến hắn tức giận là vì hắn chọc ai không tốt, lại đi chọc vị tiểu đạo hữu này, đừng nhìn bọn họ giống như chỉ đánh cờ vài ván thông thường, nhưng trong đó có môn đạo. Một bàn cờ nhỏ bé, có thể hóa thành một trận chiến tranh hùng vĩ đại, cũng có thể hóa thành một cuộc luận đạo khác người giữa hai người. Thắng thua đã không chỉ ở trên bàn cờ ở nhiều tầng lớp hơn, hắn đã thua người thanh niên thoạt nhìn bình thường này. Có thể khẳng định, bất kể là bản thân thực lực hay là cảnh giới tu đạo, thanh niên này đều ở trên hắn rất xa. Hắn xưng đối phương là tiểu đạo hữu cũng là để lấy lòng đối phương mà thôi. Chỉ đánh một ván cờ, hắn đã thu hoạch được rất nhiều. Loại nhân vật này, La Ứng hắn lại dám chủ động trêu chọc. Đây không phải là tự tìm chết sao? Mà La Ứng bị khiển trách cũng ngây người. Gọi một tiếng đạo hữu đã là đủ lễ phép rồi. Vậy còn có thể xưng hô gì? Xưng tiền bối. Trương Minh, chuyện này là sao? Lại một giọng nói, người chưa đến, tiếng đã đến trước. Trong hư không bước ra một nam tử trung niên, nhìn tướng mạo hẳn là phụ thân của La Ứng, cũng chính là thành chủ của Man Hạ thành này. Thấy phụ thân mình đến, La Ứng không có lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vốn dĩ là hắn gọi phụ thân mình đến, nhưng trước đó không phát hiện nhạc phụ đại nhân của mình ở đây. Tình huống bây giờ, phụ thân đến cũng vô dụng, ngược lại càng khiến nhạc phụ đại nhân coi thường mình. Lão giả tóc bạc quả nhiên không có sắc mặt tốt, hỏi đứa con trai ngoan của ngươi đi, đừng có ngày nào đó gây ra họa cho nhà họ La của các ngươi, còn liên lụy đến cả con gái ta. La Trung không được sắc mặt tốt cũng không khỏi có chút thần sắc khác thường. Hoa gì? Ứng Nhi trêu chọc nhân vật lớn nào rồi? Liên tưởng đến sự hiểu biết của mình đối với con trai mình, La Trung trực tiếp biến sắc mặt. Nhìn lướt qua, hắn đã phán đoán ra nhân vật chính của sự việc. Vị này, đạo. Hắn muốn xưng hô đạo hữu, nhưng lại nghĩ đến, ngay cả người thông gia của mình còn phải kiêng dè nhân vật này, chắc chắn không cùng một cấp bậc với hắn, thế là trong nháy mắt thay đổi cách xưng hô. Tiền bối, tiểu nhi có chỗ nào mạo phạm, xin hãy tha thứ, tại hạ nguyện thay con gánh tội. Tiền bối nếu có thể tiêu tan giận dữ, cho tại hạ trả giá bất cứ giá nào cũng được. Phụ thân. La Ứng thấy mình đã trực tiếp xưng hô tiền bối rồi, lần này biết là đã đá phải tấm sắt rồi. Nhìn phụ thân mình, đường đường là thành chủ lại có tư thế thấp hèn như vậy, cũng không khỏi trong lòng không đành lòng. Lâm Dương thấy hai người giống như muốn diễn một màn kịch tình phụ tử sâu đậm, liền vội vàng ngắt lời. Ta không có giận dữ gì, các ngươi tìm cô nương này, chỉ cần các ngươi khiến nàng tiêu tan giận dữ, nhà họ La tự nhiên sẽ không có việc gì. Hai người vội vàng nhìn về phía Nhược Thủy. La Trung hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. La Ứng đại khái hiểu một chút, cũng chỉ đoán là lúc Vạn Sinh bọn họ lấy được Tam Vĩ Hồ, đã kết toán với nữ tử này rồi. Vạn Sinh cũng chính là nam tử tóc mái xéo bị chặt đầu. Nhưng mà, bất kể là nguyên do gì, bọn họ chỉ có thể làm như vậy. Trong tình huống bình thường, bọn họ và lão giả tóc bạc mới nên là người một nhà. Nhưng bây giờ lão giả tóc bạc lại không đứng về phía bọn họ. Chỉ có thể nói, thanh niên thần bí này quả thực là nhân vật không thể chơi vào. Lúc này, bọn họ chỉ có thể làm theo lời hắn nói. Nếu không, thật sự khiến nhà họ La xong đời, bọn họ hối hận cũng không kịp. Cô đương, người có yêu cầu gì, cứ việc đưa ra. Nhà họ La chúng ta nhất định sẽ tận lực đáp ứng. Nhược Thủy lúc này đầu óc vẫn còn có chút mông lung, đường đường là thành chủ, tiên vương cường giả, lúc này lại ở trước mặt mình nói năng nhỏ nhẹ như vậy. Vậy tiền bối rốt cuộc là lai lịch gì? Ta không cần gì cả, ta muốn chính là mạng của bọn chúng. Các ngươi không cản trở là được. Dù có chút chấn động, nhưng Nhược Thủy cũng không cho sắc mặt tốt gì. Mượn uy thế của Lâm Dương, lúc này triệt để báo thù mới là chuyện quan trọng. Ngoài nam tử tóc mái xéo và người bị đại hoàng cẩu đá bay kia không rõ sống chết, lúc này những người khác vẫn còn sống. Đương nhiên, chuyện này không thành vấn đề, cô nương cứ tự nhiên. La Trung vội vàng đáp ứng. Mấy người này là ai hắn cũng không biết, nhưng mà có thể thay nhà họ La gánh hai thương, hắn sẽ ghi nhớ bọn họ. Mấy người bị giam cầm, từ lúc đầu lĩnh của bọn họ bị chặt đầu đã sớm kinh hoàng không thôi. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng lại vẫn phải chết đao quang xẹt qua, sinh mệnh của mấy người bị cướp đi. Cô nương, người còn cần gì nữa không? Nhược Thủy thở ra một hơi, có chút thất thần. Sau khi cùng Lang Ca bọn họ ở Man Hạ thành kết giao, bọn họ mấy người hợp thành một đội quân lính đánh thuê, liền ở đây nương tựa lẫn nhau đã mấy trăm năm rồi. Trong thời gian đó, có người cũng dần dần rời xa bọn họ. Nàng cũng từng nghĩ đến lúc nào đó mình cũng sẽ chết, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng lại chỉ còn lại một mình. Nhược Thủy lắc đầu, sau đó đi về phía Lâm Dương, phịch một tiếng quỳ xuống, đồng thời hai tay dâng trả con dao, nước mắt đập xuống mặt đất. Đa tạ tiền bối. Tiểu nữ tử không có gì để báo đáp, chỉ có thể. Không cần nhiều lời, ta không làm gì cả. Lâm Dương thu hồi dao, ngắt lời những lời sau của Nhược Thủy. Nhược Thủy cảm thấy mình bị một sức mạnh vô hình nâng lên. Đi thôi, con đường nhân sinh còn rất dài, đừng vì có người rời đi mà dừng bước, ngươi, hiểu không? Lâm Dương chậm rãi mở miệng, giờ khắc này, những người ít ỏi có mặt cảm nhận được một loại đạo vận. Trong lòng chấn động không thôi. Chương 204. Ngươi không phải một người. Chương 204. Ngươi không phải một người. Ta đã hiểu, tiền bối. Ngươi muốn mang theo hy vọng của Lang Ca và bọn họ, cùng nhau sống thật tốt, ta sẽ thay bọn họ tiếp tục tiến bước. Ta không phải là một người. Lâm Dương nhướng mày, không tồi, nghĩ như vậy cũng rất tốt. Ừ, đi đi, ngươi quả thật không phải là một người. Lâm Dương khẳng định nói. Chỉ là điều hắn nói và điều Nhược Thủy nghĩ không cùng một ý tứ. Đúng rồi, cầm lấy cái này. Lâm Dương lấy ra khối lệnh bài kia. Nhược Thủy nhìn thấy lệnh bài không khỏi chấn động. Quả thật, tiền bối hiện tại nào cần lệnh bài của bọn họ mới có thể ở lại trong thành. Nhận lấy lệnh bài, lại túi người bái một cái. Nhược Thủy lúc này mới bước đi, hướng về phía xa xa. Đi thôi, mấy vị, còn ai muốn đến chơi một ván nữa không? Ta đến lượt ta rồi. Một đám người lại hùng hổ tiến về phía dưới gốc cây bên đường. La Trung và La Ứng cũng đi theo. Còn đi mua trà, ở bên cạnh hầu hạ, không có vẻ uy nghi của thành chủ và tiểu công tử của thành chủ phủ. Lâm Dương cũng không làm khó bọn họ. Một bên khác, Nhược Thủy mang theo tâm tình kiên định trở về trong thành, đến căn nhà mà bọn họ đã ở trước đây. Chỉ là, sau này chỉ có một mình ở đây, sự cô đơn trong lòng vẫn có thể tưởng tượng được. Nặng nề đẩy cửa gỗ ra. Khoảnh khắc tiếp theo, Nhược Thủy ngây người tại chỗ. Nhìn vào trong cửa, trong hốc mắt lại chứa đầy nước mắt. Chỉ thấy trong sân quen thuộc, có mấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi vây quanh nói cười. Khi nàng đẩy cửa ra, mấy bóng dáng đồng thời xoay người nhìn nàng. Thì ra, ý của tiền bối nói nàng không phải là một người, là ý này. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong kẽ ngón tay, cuộc sống của Lâm Dương và Đại Hoàng Cầu ở Man Hạ Thành tự tại tiêu dao. Hoàn toàn khác biệt với những người khác mỗi ngày vì tu luyện bận rộn. Một người một chó là tùy tâm sử dụng, hoặc là đi đánh cờ, hoặc là câu cá, hoặc là chui vào vườn nốt hương. Ngày này, hai bóng dáng lại xuất hiện trong vườn nốt hương. Không tồi, là mùi vị này. Lâm Dương nếm thử món Vân Gian Long Hổ Hội do mình làm ra, không khỏi gật đầu hài lòng. Tiểu sư cũng giơ ngón tay cái lên, thể hiện sự nhanh nhẹn của móng vuốt. Tiểu sư, để ta nếm thử của ngươi. Gâu. Tiểu sư mong đợi nhìn Lâm Dương. Ừm, tuy có kém hơn ta làm một chút, nhưng đã không tệ rồi. Ha ha. Gâu gâu. Kém hơn Lâm Dương một chút là được rồi, hắn làm sao có thể vượt qua Lâm Dương? Tiền bối. Lão Mã lúc này đi vào. Trương tiền bối cầu kiến, người xem. Ồ, lão Trương à. Được, ta đi gặp một chút. Lâm Dương đặt đũa xuống, mang theo tiểu sư đi ra ngoài. Lão Mã thì cung kính đi theo phía sau. Xem ra hắn vẫn đánh giá thấp vị tiền bối này. Lại có trưởng lão của Huyền Hồ Thánh Địa đích thân đến bái phòng, đó là một cường giả tiên tôn a. Nếu chỉ là tiên hoàng, làm sao có được lễ ngộ như vậy? Nghĩ đến mấy ngày nay hắn và một đại lao tiên tôn sớm chiều gặp mặt, Lão Mã liền hưng phấn không thôi. Lão Trương, ngươi lại muốn đánh cờ sao? Trong một địa đường, Lâm Dương nhìn thấy lão giả tóc bạc, cười nói. Sau đó cũng không khách khí, ngồi bên cạnh hắn, hai người ngang hàng. Lão Mã đi theo cũng không dám ngồi, hướng về phía lão giả tóc bạc hành lễ xong liền đứng sang một bên. À, đánh cờ thì thôi vậy. Nghĩ đến mình đánh cờ với Lâm Dương nhiều lần như vậy, một lần cũng không thắng, lão giả tóc bạc liền lắc đầu. Hôm nay đến là muốn cáo biệt với tiểu đạo hữu, ta muốn rời khỏi Man Hạ Thành. Ồ, ngươi muốn đi? Lâm Dương cũng ngoài ý muốn nói. Chương 205, tiến về Thánh Địa Viên Hồ. Chương 205, tiến về Thánh Địa Viên Hồ. Mấy ngày nay cũng xem như đã hiểu rõ lão giả tóc trắng này. Hắn là một vị trưởng lão của một thánh địa ở vực Đông, Tiên Châu Nam Thủy. Thời gian này là đến ở cùng con gái mình. Mặc dù Lao Trương là một cường giả tiên tôn đường đường, lại là trưởng lão của một thánh địa, nhưng lại là một kẻ chiều con gái. Thọ nguyên kéo dài, nhưng cũng chỉ có một vị đạo lữ, một người con gái. Cho nên vô cùng yêu thương. Nay không phải sao, mặc dù La Gia chỉ là một gia tộc nhỏ, nhưng con gái nguyện ý, hắn cũng không có cách nào. Chỉ đành thuận theo nàng. Bản thân cũng tiện thể đến ở một thời gian. Bây giờ phải về thánh địa rồi. Dù sao hắn vẫn là trưởng lão thánh địa, không thể ở bên ngoài quá lâu. Một vị tiên tôn hành động, vẫn là rất quan trọng đúng vậy, ta còn muốn cùng tiểu đạo hữu đánh thêm mấy ván cờ, chỉ là, thánh địa có chút việc cần phải trở về xử lý. Bất quá, chúng ta ngày sau còn dài, tiểu đạo hữu cũng có thể tùy thời đến Liên Hồ thánh địa của ta làm khách. Được được. Lâm Dương gật đầu. Lão giả tóc trắng vẻ mặt tiếc nuối, đứng dậy chuẩn bị từ biệt, vậy ta liền cung nên tiểu đạo hữu con Lâm. Không cần, ta là nói, hiện tại ta liền có thể đi làm khách. Vừa vặn ngươi không phải muốn cùng ta đánh thêm mấy ván cờ sao? Lâm Dương mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Tiểu đạo hữu muốn cùng ta đồng về thánh địa. Lão giả tóc trắng không khỏi mở ra. Hắn chỉ là khách sáo một chút, trên thực tế, hiện tại vừa nghĩ đến đánh cờ hắn liền có chút sợ hãi. Lúc mới bắt đầu hắn còn có thể ngộ ra được một ít thứ, chỉ là thua nhiều rồi, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến đạo tâm. Cái này nếu đem Lâm Dương mang theo, bên cạnh lại không có người khác, chỉ có thể cùng mình đánh. E là đạo tâm của mình khó mà giữ được a. Lâm Dương thấy Lão Trương lộ vẻ do dự, hỏi: "Lão Trương a, ngươi đây là không vui sao?" "Không có không có, đương nhiên là vui, sao có thể không vui, tiểu đạo hữu ngươi nghĩ nhiều rồi. Tiểu đạo hữu có thể cùng ta đồng hành, đó là vinh hạnh lớn lao a. Vậy chúng ta lập tức lên đường." Lão Trương vội vàng xua tay phủ nhận. Nói đùa, hắn làm sao dám nói không vui tiền bối, ngài muốn đi sao? Mã Lao vẫn luôn ở bên cạnh nghe thấy Lâm Dương muốn cùng lão giả tóc trắng cùng đi bên hồ thánh địa, không khỏi lên tiếng ngữ: "Mã Lao, thời gian này đã làm phiền ngươi, đây là riêng tặng ngươi, có duyên chúng ta tự sẽ gặp lại." Nói xong, Lâm Dương mang theo tiểu sư tử cùng lão Trương bước vào trong hư không. Mã Lao thì vẻ mặt kinh hãi nhìn kỳ yên trước mặt mình, đây không phải là khói mầm, là một đóa kỳ yên bản thể. Tiền bối tặng cho mình một đóa kỳ yên. Bên cạnh hư không gợn lên gợn sóng. Yến Hoa xuất hiện trong điện các chủ, "Ta..." Mã Lao cả kinh, có chút lắp bắp. Yến Hoa thì xua tay, có chút hâm mộ nhìn kỳ yên trước mặt Mã Lao tiền bối ban tặng, "Ngươi tự mình thu lấy đi." "Đa, đa tạ các chủ." Mã Lao cũng không từ chối, càng không có ý định đem kỳ yên dâng ra. Một mặt vị tiền bối kia nhấn mạnh là tặng cho mình, vậy mình lại lấy ra, chẳng phải là có chút phụ lòng tốt của tiền bối sao? Mặt khác, sức hấp dẫn của việc sở hữu một đóa kỳ yên bản thể thật sự quá lớn, cho dù có thể dâng ra, hắn cũng không nỡ. Có vị tiền bối làm chỗ dựa, vậy hắn đương nhiên phải giữ lại cho mình. Một chiếc tiên thuyền cổ phát lại không mất đi vẻ uy nghiêm xẹt qua bầu trời, yêu thú phi hành đi ngang qua đều nhao nhao tránh né tiểu đạo hữu, thật sự không được, lao đạo ta chịu thua có được không? Trên tiên thuyền, lão giả rơi lệ đầy mặt. Kỹ thuật đánh cờ của Lâm Dương mạnh đến mức nghịch thiên thì thôi đi, mà nghiện cờ lại còn lớn, hắn thật sự chịu không nổi nữa rồi. Chương 206, Lão Trương tà mị. Chương 206, Lão Trương tà mị. Ai, được rồi, vốn còn tưởng Lão Trương cùng ta chí đồng đạo hợp, kết quả cũng không phải là say mê cờ đến thế. Nhìn dáng vẻ có chút thất vọng của Lâm Dương, Lão Trương cũng có chút ngại ngùng. Sớm không biết đã không nói những lời khách sáo rồi. Chơi cờ tướng quả thực thú vị, nhưng nếu không cùng Lâm Dương chơi càng thú vị hơn. Chơi cờ không chỉ là cuộc chiến của các quân cờ trên bàn cờ, mà còn là cuộc đấu giữa tu vi cao thấp của hai bên, cũng như sự lĩnh ngộ đạo pháp. Thấy Lâm Dương đột nhiên mất hứng, Lão Trương không khỏi trong lòng suy tư. Hắn thật ra cũng muốn Lâm Dương đến thánh địa làm khách. Trong Nguyên Hồ Thánh Địa, mặc dù địa vị của hắn cũng không tính là yếu, nhưng cũng có một số người không hợp nhau. Nếu có thể đưa Lâm Dương về Thánh Địa, cho dù chỉ là làm khách, thì cũng có thể nâng cao địa vị và quyền lên tiếng của mình trong Thánh Địa. Mặc dù hắn chưa thực sự chứng kiến thực lực của Lâm Dương, nhưng chỉ từ cảm giác khi chơi cờ, hắn đã hiểu rõ. Lâm Dương tuyệt đối là một vị cường giả chuẩn đế xuất chúng. Cho dù không phải chuẩn đế thì cũng đã gần như vậy rồi. Lời nói của hắn, so với Lâm Dương yếu hơn nhiều. Nhưng, hắn lại không muốn để Lâm Dương thất vọng. Muốn kéo gần quan hệ với vị đại Phật Lâm Dương này, nhất định phải chiêu đãi hắn thật tốt. Nghĩ đến việc mình không phải là người mạnh nhất trong thánh địa, mắt Lao Trương đảo quanh, nói với Lâm Dương, "Tiểu đạo hữu, việc chơi cờ này chúng ta có thể gác lại trước, đợi về thánh địa, lại để tiểu đạo hữu chơi cho thỏa thích." Đợi về thánh địa, hắn sẽ giới thiệu thánh chủ cho Lâm Dương, để họ cũng cảm nhận được nỗi khổ tâm của hắn trong khoảng thời gian này. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lao Trương tà mị cười. "Ồ, thật sao? Vậy thì tốt quá." Sắc mặt thất vọng của Lâm Dương biến mất không còn một chút gì, "Trong thánh địa của các ngươi cũng có bạn chơi cờ sao?" "Đương nhiên rồi, tiểu đạo hữu, họ cũng rất thích chơi cờ, đến lúc đó nhất định sẽ để họ cùng tiểu đạo hữu chơi thật vui." Mặc dù họ chưa từng chơi loại cờ tướng này, nhưng họ nhất định cũng sẽ thích. Lao Trương cười đáp. Được, vậy đến thánh địa chúng ta lại tiếp tục chơi. Bây giờ chúng ta xuống dưới ăn cơm trưa trước. Lâm Dương cũng đứng dậy. Lúc này, Lao Trương mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu tiếp tục chơi cờ với Lâm Dương, hắn sợ rằng sẽ mất mạng ở đây. Cơm trưa. Lao Trương lại phản ứng lại, đây là một từ ngữ rất xa lạ. Tu sĩ sau khi trúc cơ đều bắt đầu bích cốc rồi, đừng nói đến những người như bọn họ đã thành tiền, sớm đã không biết bao nhiêu năm tháng chưa ăn cơm trưa rồi. Sao vậy? Lâm Dương nhìn sắc mặt của Lao Trương có chút kỳ lạ, hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, tiểu đạo hữu, vậy chúng ta tìm một quán cơm. Lao Trương nghĩ lại, cường giả như Lâm Dương, chắc chắn là không giống người thường. Sẽ có một số sở thích độc đáo. Hắn chỉ cần chiều theo là được rồi. Không cần, giải quyết bữa cơm trưa, cần gì phải tìm quán cơm, hôm nay cứ để nguyên nếm thử tài nghệ của tiểu sư nhà ta, đi thôi, phía trước dãy núi kia, tiểu sư, lên. Lâm Dương phất tay, kéo tiểu sư ra. Go, go go. Tiểu sư nhẹ nhàng gầm hai tiếng. Sau đó nhảy xuống linh thuyền, hướng về phía dãy núi mà Lâm Dương chỉ tay nhảy tới. Không lâu sau, trong dãy núi truyền đến tiếng gầm gừ của yêu thú, còn có từng mảng tiếng cánh đập bỏ chạy. Lao Trương cũng nhìn ra, đây là con sư tử dưới trướng Lâm Dương đi săn nguyên liệu. Người bình thường không nhìn ra, nhưng với tu vi của Lao Trương vẫn có thể nhìn ra. Con chó vàng thoạt nhìn bình thường kia thực tế là một yêu hoàng. Chương 207. Bọn bá chủ dãy núi. Chương 207. Bọn bá chủ dãy núi. Một dãy núi vốn thường có nhiều thú, côn trùng, chim muông qua lại, hôm nay lại an tĩnh khác thường. Trên một đỉnh núi, một làn khói xanh nhẹ nhẹ bốc lên. Trên nền đất bằng phẳng giữa núi, hai người và một con chó vàng đang ngồi quanh đống lửa, ăn uống no say. Tiểu đạo hữu, không ngờ tiểu sư đạo hữu này lại có tay nghề như vậy, tuyệt. Quả là tuyệt phẩm của tiên giới. Lao Trương tay bưng một khối thịt thú không rõ tên, miệng đã đầy ắp, vẫn không ngừng nhai những miếng thịt bốc hơi nóng hổi. Trong mắt tràn đầy vẻ thích thú. Hắn không ngừng khen ngợi Lâm Dương. Lâm Dương cũng đang ăn thịt, mỉm cười gật đầu. Mỹ thực, ngoài việc tự mình thưởng thức, cùng người khác chia sẻ cũng là một điều tốt đẹp. Lao Trương à, cũng chỉ vì ngươi quen biết ta, nếu không, phúc lợi như vậy không phải ai cũng có được, sau này có nguyên liệu tốt nhớ tìm ta. Nhất định, nhất định. Lao Trương không chút do dự gật đầu. Trong đầu đã nảy ra ý định với mấy chỗ bí cảnh của thánh địa nhà mình. Tiểu sư cũng đang nằm một bên, gặm một cái đùi thú nướng, đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua, nhìn về phía không xa. Một đám chim ông, thú lạ với hình dạng khác nhau đang run rẩy phục ở đó. Lần này hắn ra tay, trực tiếp bắt hết phần lớn yêu thú có vẻ ngoài thịt ngon của dãy núi này. Gần như đều là yêu vương, thậm chí còn có hai đầu yêu hoàng. Bọn chúng, những kẻ bình thường là cấp bậc bá chủ, lúc này đều có rúm thân hình to lớn, không dám có bất kỳ suy nghĩ gì khác. Ban đầu, chỉ có một con chó vàng, chúng cũng không để vào mắt. Dù đây là một con chó vàng có thực lực yêu hoàng, cũng không đến mức khiến chúng không có sức đánh trả. Nhưng khi đối mặt với con chó vàng này, chúng cảm thấy một loại áp bức kỳ lạ. Cuối cùng, chúng đều bị con chó vàng bắt giữ một cách dễ dàng. Sau đó, chúng nhìn thấy hai người khác, khiến chúng càng thêm kinh hãi. Chúng thực sự cảm nhận được khí tức tu vi của tiên tôn trên người một trong hai người. Trong khoảnh khắc đó, không một yêu thú nào dám hành động liều lĩnh. Huống chi còn có một thanh niên mà chúng hoàn toàn không nhìn thấu. Vị tiên tôn của nhân tộc và con chó vàng yêu hoàng đều rất tôn trọng hắn. Rõ ràng là một đại nhân vật càng thêm đáng sợ. Vì vậy, chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người và một con chó xẻ thịt một yêu hoàng mà chúng quen biết, đem nướng trên lửa, rồi đưa vào miệng. Cảnh tượng như vậy, ai mà không sợ? Đó chính là kết cục của chúng sau này. Đại ca, chúng ta vẫn là đừng đi tiếp nữa đi. Ta luôn cảm thấy sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Đừng hoảng. Đây có lẽ là vận may của chúng ta. Người khác đều nói dãy núi này hung hiểm thế nào, dưới tiên vương chỉ có thể ở rìa không được đi sâu vào. Nhưng chúng ta lại như đi trên đất bằng. Nhất định phải nắm bắt cơ hội, tìm thêm một ít thiên tài địa bảo mà rời đi. Ba anh em chúng ta trỗi dậy, ngay trong ngày hôm nay. Đại ca nói đúng. Một loạt tiếng nói chuyện từ xa đến gần. Hai người và một con thú đang nướng thịt cũng không có vẻ gì là bất ngờ. Chó vàng và Lao Trương đều đã cảm nhận được sự tồn tại của mấy người này từ lâu. Mấy tên huyền tiên lại tình cờ khiến chúng đi đến chỗ sâu trong dãy núi này, mà đám ba chủ yêu thú lại nhao nhao quay đầu nhìn về phía đó. Có con lộ vẻ hy vọng. Kết quả nghe do cuộc nói chuyện của ba người lại ảm đạm vô quang. Cứ tưởng chúng có cơ hội, nếu có người đến gây xung đột với mấy kẻ biến thái này, chúng sẽ có cơ hội trốn thoát. Không ngờ chỉ là mấy con gà mở nhặt nhạnh. Đại ca, bên kia có người. Ồ, chẳng lẽ ngoài chúng ta còn có người có vận khí như vậy sao? Bụi rậm xào xạc chuyển động, ba bóng người bước ra. Lâm Dương quay đầu nhìn lại, hầu như không phun miếng thịt nướng trong miệng ra.